Hôm nay là Pháp hội Địa Tạng đầu tiên trong năm Ất Tỵ 2025 của Đạo Tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng ta. Đồng thời cũng là ngày đầu tiên trong 3 ngày Pháp hội đầu tiên của năm. Pháp hội đầu tiên của năm nay, cả 3 ngày Pháp hội dành thời Pháp thoại để trả lời vấn đáp các câu hỏi của các Phật tử chúng ta. Cho nên các Phật tử chúng ta có những cái câu hỏi thì chúng ta cứ viết xong gửi lên cho chỗ cái bàn âm thanh, các vị sẽ gửi lên trên này cho Thầy. Câu hỏi đầu tiên, có một Phật tử hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính chào Thầy cùng Sư Tăng và Sư Ni ạ. Con là Phật tử ở Hải Phòng, hôm nay con đến chùa dự Pháp hội Địa Tạng, con có mấy điều xin phép Thầy khai thị cho con ạ. Ở Hải Phòng chúng con có tục lệ là khi người mới tắt thở là cho 9 hạt gạo nếp vào miệng và cho vàng lá vào miệng. Khi đưa ma lại rắc vàng tiền và gạo muối từ nhà đến nhà thiêu. Khi chuẩn bị thiêu lại lấy áo của người chết đắp lên quan tài để chiêu hồn ra. Khi lấy cho ra lại lấy áo đó trao hồn vào tiểu và lấy áo đó mang về đến 49 ngày thì mang đi đốt, nghĩa là trao hồn để khi thiêu người mất không bị nóng ạ. Chúng con không hiểu có đúng không? Con xin Thầy khai thị cho con cùng mọi người biết ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Câu đầu tiên của Pháp hội Địa Tạng năm nay, có Phật tử Hải Phòng đưa câu hỏi thì Thầy vừa đọc chúng ta đều nghe cả rồi. Thì xin thưa các quý vị, cái nghi lễ thọ mai an táng người thân mất thì cũng mỗi địa phương, mỗi khu vực, mỗi vùng miền có một cái phong tục tập quán, có cái cách làm khác nhau. Chính vì vậy chúng ta cũng không thể nào mà nói rằng làm như thế là sai, hoặc cũng không thể nói rằng nơi nào không làm như thế là không đúng. Xin thưa các quý vị, là một vị sư, một nhà tu hành, chúng tôi phải đứng ở giữa để mà trả lời cái câu hỏi này cho các Phật tử chúng ta hiểu. Đấy là do gì? Cái phong tục tập quán, cái văn hóa tín ngưỡng truyền thống ở vùng miền. Thầy cũng không thể đứng trên cái cương vị là một vị xuất gia, một vị sư mà nói rằng phong tục tập quán của nhân dân, phần lớn đại đa số nhân dân ở dưới Hải Phòng tổ chức cái nghi lễ an táng đám tang như Phật tử nói kia là sai được. Tại vì đấy là cái văn hóa, cái tín ngưỡng và cái phong tục tập quán của từng khu vực. Ở đây Thầy chỉ nói với các quý vị thế này. Ở đây có mấy cái điểm, có cái điểm mà Phật tử nói rằng khi đi thiêu thì lấy áo của cái người mất kia để đắp lên quan tài để chiêu hồn ra, tức là gọi hồn ra nhập vào cái áo kia để đem đi thiêu, thiêu sao để với cái mong muốn, cái ý nghĩ rằng để làm như thế để người mất không bị nóng. Sau khi thiêu xong một cái thì lại đem cái áo đấy ra để của người mất kia ra để lại chiêu hồn, lại cho nhập hồn trở lại và đem về thở đến 49 ngày vân vân đó. Thì cái này thì xin thưa các quý vị, thì đấy cũng chỉ là cái tín ngưỡng mà thôi, cái tín ngưỡng tâm linh do con người chúng ta đặt ra như thế, nó thành cái văn hóa vùng miền như thế, cái tín ngưỡng tâm linh như thế. Chứ còn thầy nói thật với các quý vị, đến Đức Phật còn chẳng chiêu hồn chúng sinh mà khi gì, khi chúng sinh mà mất đó, mà chết đó. Xin thưa các quý vị, đến Đức Phật còn chẳng thể dùng thần thông của Ngài để chiêu hồn chúng sinh khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cơ mà. Cho nên Phật mới có tam năng, tam bất năng là như thế. Trong tam bất năng đó có một cái trường hợp là gì? Là đây chúng sinh mà bị đọa lạc, hoặc là chúng sinh quyết định nhập thai, tức là cái linh hồn đó của chúng sinh quyết định nhập thai, Đức Phật không thể dùng thần thông để kéo cái thần thức của chúng sinh đó được. Phật có thể thuyết pháp giác ngộ cho những chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và chúng sinh ở trong ba đường đó giác ngộ Phật pháp, ăn năn hối cải những việc làm sai trái kiếp trước và nhiều kiếp trước mình đã gieo tạo, nay một lòng sám hối muốn được thoát ly, thì có thể Phật hóa độ được. Những người đó phải ăn năn sám hối và phát nguyện muốn thoát ly khỏi ba đường ác đạo đó thì mới được. Cho nên xin thưa các quý vị, nói thật ra với nhau, chẳng có một ông thầy nào có đủ cái năng lực, có đủ tư cách, có đủ thần thông để cúng để cho cái vong người mất kia ra khỏi cái thân xác, nhập vào cái áo, xong rồi đem đi thiêu cho cái thần thức của người đó không bị nóng. Và thiêu xong rồi lại cái ông thầy đó lại cúng để cho cái thần thức của cái người mất kia từ cái áo nhập vào hũ cho cốt, hay là đem về nhà thờ. Thầy đảm bảo với các vị, không có một ông thầy nào làm được cái điều đó. Nếu ông thầy nào nói là làm được cái điều đó thì đấy là lừa đảo, mê tín và dị đoan. Nhưng mà thôi, đây gọi là gì? Cái vấn đề tâm linh. Cái tín ngưỡng vùng miền. Thôi, các cụ ngày xưa chúng ta làm như thế rồi, các quý thầy cũng làm như thế rồi, rồi các thầy chùa cũng đến tụng kinh cũng hay làm như thế, rồi các thầy cúng, các thầy cầu an cầu siêu, các thầy đồng thầy thờ thánh cũng làm như thế. Nó theo cái văn hóa vùng miền, khi cứ có người mất là người ta làm như thế để làm gì? An ủi những người đã mất, và cũng là an ủi, làm an lòng những người còn sống. Thì thôi, để cái đấy nó cũng mang cái tính chất là gì? Thôi đấy, người bình thường ra thì ai chẳng phải chết, đúng không? Lúc mình còn sống mình thấy ôi làm như thế là thấy trong lòng nó an. Thì cho nên xin lỗi các vị, sau này mình chết, ví dụ mình chưa đủ phúc để sinh lên cõi trời, cõi người hay cõi Phật, mà cũng chưa bị đến nỗi cái tội nó nặng mà phải đọa trong ba đường ác đạo ngay lập tức, thần thức mình vẫn còn đi qua đi lại, lúc thì ở nhà, lúc thì thấy cái thân xác của mình, như trong luận đại trí độ nói, thấy thân xác của mình mất ở đấy nhưng vào không vào được, đi chưa đi được, có nghĩa là ở trong cái thân trung ấm đó, có trường hợp thì tối đa là 47-49 ngày, có trường hợp thì chỉ một vài ngày, một vài giờ, thậm chí một vài phút thôi họ đã đi được rồi. Tùy, cái đấy là tùy từng trường hợp nhé, không có nhất định, không có cố định nào cả. Nhưng tối đa là 49 ngày như trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ nói. Cho nên Lúc còn sống mà chúng ta cảm, chúng ta thấy rằng làm như thế có thể được, thì đến khi mà trong tâm chúng ta thì an. Cho nên khi chúng ta mất đi, chúng ta thấy, nếu mà thấy được làm như thế, chúng ta cũng phải cảm thấy an. Để chúng ta không còn thấy sợ sệt, không thấy lo lắng nữa, vân vân. Đấy là nói về người mất có thể. Thầy nói là có thể nhé, chứ không dám chắc chắn cái điều đó. Vì tùy theo từng trường hợp. Mà điều quan trọng nhất là người còn sống chúng ta này, con cháu, người thân, họ hàng, làng xóm, láng giềng, ấy thấy các thầy cúng, thấy các thầy chùa, thấy các thầy pháp, theo cái phong tục tập quán của quê hương, của địa phương mình, thì cứ có người mất, sắp sửa vào đài hóa thân hoàn vũ hỏa thiêu, thì các thầy với các thầy cúng, các thầy pháp, các thầy chùa thường là đem cái áo để lên trên quan tài của người mất như thế, sau trước khi thiêu, sau đó thì vào đọc mấy câu thần chú hay là lẩm nhẩm mấy khấn khứa gì đó vân vân, với cái nghi thức là mong muốn cho vong linh đó, rồi cái thần thức của người đó không ở trong cái thân xác kia bị thiêu nóng cháy vân vân, thì thần thức đã đi ra đi theo cái áo rồi, thiêu xong thì lại không muốn cho cái vong linh đó không có chỗ nào để dựa, để an trú, để trụ, cho nên lại thì lại cầm cái lọ cho, nhận cái lọ cho rồi đem cái áo đó để làm cái lễ để cho vào cái lọ cho đó, hoặc là đem cái áo về để thờ 7, 7, 49 ngày hoặc 100 ngày gì đó vân vân, để cho người sống cũng thấy an lòng là mình đã làm tất cả vì người thân đã khuất, tình yêu thương, tri ân báo ân đối với con cái, đối với cha mẹ ông bà, hoặc cái tình yêu thương của ông bà cha mẹ đối với con cháu không may mất sớm vân vân. Đấy, con người chúng ta hơn con vật ở cái như thế các quý vị, ở cái ân nghĩa, ở cái tình cảm, hơn con vật là như thế. Con vật có thể gì, như cá sấu chẳng hạn, có thể gì nó ăn cả con nó, nhưng con người chúng ta thì không. Tuy nhiên thỉnh thoảng có những trường hợp đặc biệt là bố mẹ giết con cái hoặc con cái giết bố mẹ, cái này cũng có, nhưng mà nó hãm hiếu ở trong đấy. Loài người chúng ta thôi gọi là gì, đấy gọi là những cái kẻ vô nhân tính, mất đi tính người thì không nói làm gì, đấy là trường hợp là hãm hiếu. Cho nên xin thưa các quý vị, câu hỏi của Phật tử Hải Phòng hỏi thì cũng xin trả lời với cái quan điểm cá nhân của thầy như thế, để chúng ta cũng có một cái gợi mở, chúng ta cũng đừng quá cố chấp vào cái việc đó, đừng cho cái việc đó là gì, là cứu kính, cũng đừng có cho việc đó là mê tín dị đoan. Chúng ta phải nhớ đây gọi là cái văn hóa tín ngưỡng, cái phong tục tập quán thọ mai, an táng người mất từ tùy theo cái vùng miền. Cho nên chúng ta nếu ở vùng nào mà không làm như thế thì chúng ta cũng đừng có khởi tâm cho đó là mê tín dị đoan. Cái việc đó cũng chỉ để là nó cũng an ủi làm cho người còn sống. Chúng ta thấy là chúng ta cũng đã làm tất cả vì những người thân mới mất kia rồi. Đấy cũng là cái phương pháp. Ví dụ chúng ta đến chùa tụng kinh như thế này cũng thế thôi. Tụng kinh hồi hướng công đức cũng là như trong kinh Địa Tạng nói, cũng là cái phương pháp gọi là trợ duyên rồi giúp đỡ cho người thân mới mất của gia đình chúng ta vân vân. Cho nên cái gì mà chúng ta thấy nó không ảnh hưởng tới cái vấn đề đạo đức, nó không quá tốn kém tiền tài của cải vật chất, không làm ảnh hưởng gì tới người khác, thì cái đó vẫn có thể phương tiện để dùng được vậy. Cốt là an dân. Nếu phong tục tập quán đó mà không làm ảnh hưởng đến văn hóa, đến đời sống, đến tình hình kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh, của thành phố Hải Phòng nói riêng và của đất nước Việt Nam chúng ta nói chung, thì cái đó vẫn không vi phạm pháp luật, không sai gì cả. Thì văn hóa vùng miền dùng thì chúng ta cứ bình thường. Nhưng còn bảo là nếu mà bảo cúng như thế mà được ra thì thầy nói là cái đấy thì chắc là không có. Không có một ông thầy nào mà cúng mà đưa ra được xong rồi xong lại đưa vào được. Mỗi người đều có cái nghiệp riêng của nhau. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đấy là cái nghi thức, nghi lễ về tín ngưỡng, về tâm linh, về văn hóa, về vùng miền. Thì chúng ta cũng nên tôn trọng vậy, A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai. Có Phật tử hỏi rằng, kính bạch thầy, thầy bố thí cho con được hỏi, con là Phật tử Nguyễn Thị Hương ở Hà Nội. Có hai câu hỏi. Một, bếp nhà chồng con năm nay muốn xây lại cái nhà cũ. Bên nhà chồng con năm nay muốn xây lại cái nhà cũ của các cụ làm nhà thờ. Nhưng chị dâu trưởng nhà con mới mất vào 7 giờ 25 phút tối ngày mùng 2 Tết vừa rồi, thọ 89 tuổi ạ. Con xin hỏi thầy, chị con mất có xây được không? Bao giờ thì xây được ạ? Nếu xây nhà thờ thì lấy tuổi một người trong họ đại diện hay lấy chung tuổi nhiều người trong họ ạ? Xin thưa các quý vị, nếu mà như cái phong tục tập quán phần lớn của người Việt chúng ta, mà đặc biệt là phía Bắc này, thì ngày xưa các cụ có nói như thế này: trong gia đình có đại tang thì tránh không nên làm việc lớn. Những việc lớn đó là gì? Xây dựng nhà cửa, mà đây lại nhà thờ của cả họ nữa, thì cũng nên lưu tâm. Các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành mà. Các cụ nói nhà có đại tang thì không nên làm những việc lớn như là xây dựng nhà cửa, cưới vợ cho con trai và gả chồng cho con gái. Cái gả chồng thì còn đỡ hơn, vì con gái nhà mình đi làm dâu sang họ nhà khác, sang nhà khác ăn phúc, ăn lộc, ăn phúc theo nhà chồng thì còn có thể được. Nhưng mà cưới vợ cho con trai, tức là đoán dâu về nhà mình đó, là nhà mình đó, thì các cụ bảo nên kiêng. Ngày xưa là kiêng 3 năm. Đấy nhá, ngày xưa nhé. Các cụ ngày xưa là kiêng 3 năm. Nhưng bây giờ thì thôi, các cụ cũng hoan hỉ cho. Thời thế thế, thời nó phải thế. Bây giờ ngày xưa các cụ dân số ít, dòng họ nhỏ, thì các cụ kiêng 3 năm được. Bây giờ chi họ nhà mình ngày xưa có khi có 4-5 bếp, nhưng mà bây giờ ra đến 40-50 bếp rồi. Thậm chí cái họ nhà mình có khi nó đến hàng trăm bếp rồi, tức là 100 hộ gia đình rồi. Thế bây giờ các cụ bảo hàng trăm hộ gia đình mà trong cái dòng họ nhà mình, thậm chí có đến hàng 200-300 bếp, tức là 200-300 hộ. Thế mà bảo kiêng 3 năm thì con trai nó không lấy được vợ, thì con gái không gả được chồng. Nhà cửa cần xây, cần sửa, mà không xây, không sửa thì ở vào đâu, đúng không? Đấy, cho nên cái thời ngày xưa gọi là đất rộng người thưa, dòng họ thì ít bếp, ít chi, ít gia đình, thì các cụ kiêng như thế thì cũng kỹ được như thế là tốt. Kiêng cữ đại tang, kiêng cữ 3 năm, thì đấy cũng là xét về cái gì? Cái truyền thống, cái văn hóa, cái đạo đức, cái lòng người thì cũng không có sai. Nhưng mà bây giờ xét trên cái bình diện thực tế với dân số phát triển. Đấy. Vì bây giờ nào là ngày xưa thì vì sao mà dòng họ thì nhỏ là ít? Vì chiến tranh liên miên, ốm đau bệnh tật, các thứ, khoa học chưa phát triển, y học chưa phát triển. Cho nên là ngày xưa mà ốm đau ruột thừa thì chỉ có sao? Đau ruột thừa thì cũng chết thôi, chứ ngày xưa làm sao mà cắt mổ ruột thừa được. Hoặc là nhiều những cái căn bệnh quái ác khác thì có chết thôi, chứ không, y học chưa phát triển làm sao mà mổ, làm sao mà, hay là bị nhiễm trùng chẳng hạn, hoặc là những cái dịch đại dịch khó chữa chẳng hạn, khó có thể mà có cái nền y học phát triển chữa nó đại trà như bây giờ được. Cho nên cái thọ mạng hay là chết chóc nó gì, nhiều thứ nó cũng ấy nhiều. Vì vậy mà đất thì thưa mà người thì đất thì rộng mà người thì thưa lại như thế. Còn bây giờ thì y học phát triển, khoa học phát triển, rồi kinh tế phát triển, cơm no áo ấm, bệnh tật thì đi viện, bác sĩ truyền nước rồi truyền rồi nghiên cứu đủ các thứ để cứu người, thế là cứu được. Nhưng ngày xưa có khi chết nguyễu, nhưng bây giờ thì ngày xưa đi viện, ngày xưa thì 10 người ông lang chữa, có khi chữa được 2-3 người. Nhưng bây giờ 10 người thì đi bệnh viện thì chữa được, cứu được 8-9 người. Nhưng tất nhiên thì cũng có người mất, nhưng mà thì già bệnh hoặc là thân thể nó ốm quá, không thể thuốc, không thể cưỡng lại được thì mới chết. Phần lớn là bây giờ chữa được. Thì đương nhiên là họ hàng càng ngày nó càng rộng ra. Chi nhánh cảnh bếp càng ngày càng lớn thêm. Mà bảo trong họ mà có người mất kiêng 3 năm như ngày xưa thì thật khó vô cùng các quý vị. Cho nên bây giờ các cụ mới đưa xuống là gì? 1 năm thôi. Đấy, kiêng lấy 1 năm. Đấy, qua 1 năm đi là được rồi. Đấy là những cái việc thầy ngày xưa đi học các hòa thượng, các thượng tọa, các bậc tôn túc cũng thường nói cái này. Rồi kể cả những nhà giáo sư, các vị, các thầy giáo sư, những nhà nghiên cứu về sử học, về văn hóa, về dân tộc học, về tôn giáo học, vân vân. Các thầy ở ngoài đời, các thầy vào giảng chia sẻ thì cũng đưa ra cái quan điểm cũng tương tự như thế. Chúng ta cũng không thể là nói là thôi, bây giờ chúng ta văn minh rồi, không quan tâm đến cái chuyện nghi lễ, cái tín ngưỡng, cái phong tục của cha ông xưa nữa. Nói như thế là cũng không được. Như thế là chúng ta bỏ đi hết cái gốc gác của mình cũng không được. Chúng ta nghĩ xem, con người mà bỏ hết gốc là không còn cái gì nữa. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta văn minh rồi, chúng ta tiến bộ rồi, bỏ tất cả cái gì của các cụ ngày xưa đi là cũng không được. Nhưng cũng có cái mà chúng ta cũng phải cải cách, phải thay đổi. Nó không thể khư khư nắm giữ ngày xưa các cụ làm như thế, bây giờ chúng ta phải thế mà làm thì cũng không được. Đấy. Cho nên nhà Phật chúng ta rất hay là có cái gì? Khế lý, khế cơ, khế thời lại như thế. Vì vậy mà ngày xưa các thầy đi học á, phần lớn là các hòa thượng, các thầy lớn cũng như là các những nhà nghiên cứu ở ngoài xã hội họ này. À, bây giờ thì thôi, những cái đấy như là rút xuống 1 năm là cũng là vừa. 1 năm đó để cho người sống cũng hướng tâm tưởng nhớ, để làm tập trung làm những cái việc thiện, việc tốt đẹp, lấy công đức để hồi hướng cho người đã khuất, cũng phù hợp với kinh sách giáo lý của nhà Phật, phù hợp với cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta, chứ không thể là cứ phủi đi ngay được. Đấy. Và thầy từ ngày đó thầy cũng thường khuyên các Phật tử chúng ta là gia đình mà có đại tang, muốn làm cái gì đó lớn thì cũng nên để sau 1 năm làm nhà, làm cửa, nhà thờ họ, dựng vợ gả chồng cho con cái thì cũng nên như thế, trừ những trường hợp bất khả kháng. Bất khả kháng là sao? Những trường hợp đặc biệt ấy, ví dụ trong gia đình dòng họ chi họ mà có người vừa mới mất được 1-2-3 tháng chẳng hạn, thế các cháu nó về nó cứ đòi cưới gấp. Vì sao đòi cưới gấp hả? Các cụ ở Phật tử biết không? Đòi cưới gấp là sao? Nếu không cưới gấp thì đợi 1 năm sau thì cưới, đoán gì? Đoán dâu, đoán cả 2 mẹ con. Thì mình là nhà trai có thể không sao, nhưng mà già gái họ gì? Con cái của họ mà, rứt ruột đẻ ra nuôi lớn. Nếu mà không cưới vội, cái bụng nó càng ngày càng to ra, người làm cha làm mẹ cũng lo lắng chứ. Có thể giới trẻ bây giờ nó không quan tâm quan trọng cái đó nhiều, nhưng mà mình làm cha làm mẹ, họ hàng mọi người cũng để ý chứ. Đặc biệt ở nông thôn chúng ta, thành phố có thể bây giờ họ sống nó thoáng hơn, nhưng mà xin thưa các quý vị, ở đâu thì ở chứ, cái đó với các cụ, với bạn bè người ta vẫn để ý mà. Đấy, vẫn để ý. Tất nhiên bây giờ nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà ai cũng thế cả. Nó còn cái danh dự của dòng họ, của gia đình nữa chứ, đủ thứ ở trong đó. Thì thôi, nếu mà các cháu nó trình bày là các con nó trình bày thôi, chúng con đã lỡ rồi, thấy bố mẹ thương chúng con, nói với các cụ trong họ. Thế cụ làm trưởng họ thì cũng phải khai cho cái đó. Thôi nó bình thường thì nó giữ, nhưng bây giờ nó không bình thường nữa. Cái trường hợp đó trường hợp gì? Bất khả kháng. Trường hợp đó trường hợp gọi là gì? Đặc biệt. Đặc biệt thì mình là trưởng họ, là chú, là bác, là ông, là bà, là bố, là mẹ, thì cũng tùy duyên. Mình thôi thì làm cái lễ. Mình theo Phật giáo thì nó đến chùa nhờ các thầy tụng cho biến kinh, làm cho lá sớ, xin sám hối với ông bà tổ tiên. Thì các cháu nó đã lỡ rồi thì các cụ cũng hoan hỉ cho. Theo nghi lễ thọ mai, tang gia ngày xưa thì phải 3 năm, nhưng mà vì việc nó đã lỡ, các cụ cũng hoan hỉ đánh hai chữ đại xá cho các con các cháu. Đấy, về mặt tâm linh nữa, như thế là mình yên gì, yên tâm. Nếu mình không phải là Phật tử, mình hay đi theo bên nhà thánh chẳng hạn, thì mình ra nhà đền, đình đền miếu mạo nhờ các thầy trong đình, trong đền, trong miếu, trong phủ đó, các thầy cũng khấn làm lá sớ cho, thế là yên tâm. Nếu mà không đi chùa, không đi đền, mà mình chỉ là ở tại nhà thôi, thì mình cũng có thể lên thắp tuần hương, làm cái lễ thành tâm thanh bông hoa quả gì gì đó trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Mình khấn với các cụ thần linh gia tiên tiền tổ nhà mình, cái việc nó như thế, ABC như thế, cứ trình bày rõ cái việc đó, sự tình nó như thế, thì thầy nghĩ rằng các cụ cũng đánh hai chữ đại xá cho chúng ta thôi. Cho nên trong Phật Pháp nó uyển chuyển cái chỗ đấy các quý vị. Đừng có quá cố chấp vào cái việc gì đó. Còn cái việc này, từ đó mà suy ra thì cái vấn đề câu hỏi thứ nhất của Phật tử này, nếu mà cái nhà thờ họ mà nó rách, nó rột, nó hư, nó hỏng, nó nát rồi mà bắt buộc phải làm, thì mình họp nhau lại mình làm cũng được. Trước khi làm mình cũng làm cái lễ, mình khấn bái tổ tiên, thần linh tổ tiên nhà mình, rồi mình trình bày cái việc đó bắt buộc phải làm, thì không có nó rột, nó hư, nó hỏng rồi, nát rồi, đấy thì có thể được. Nhưng còn nếu mà nhà thờ họ nó còn được, còn có, còn được, còn tốt, thì thôi để cho qua 1 năm đi đã, để mình làm cho mọi việc nó người sống cũng đỡ phải suy nghĩ lăn tăn, người mất thì họ cũng hoan hỷ đấy. Đấy là cái theo cái quan điểm của thầy, được học với các cụ các thầy ngày xưa thì truyền là như thế nào, nay cũng nói như thế. Thì còn cái này cũng không thể nói là thầy theo thầy mới là đúng, còn không theo thầy lại sai, là cũng không được. Thế nay cũng truyền lại, chúng ta cũng tùy duyên về để ra họ, dòng họ, gia đình và bản nhau. Còn nói rằng ý nữa, hỏi rằng nếu mà làm thì lấy tuổi của cả chi họ hay là lấy tuổi của người nhiều tuổi nhất? Thì thường ấy, nếu mà làm nhà thờ họ thì phải lấy cái người nhiều tuổi nhất, để mà cái người trưởng họ, có phải lấy cái người trưởng họ ấy, lấy vào cái người trưởng họ là đứng đầu, khấn cái người trưởng họ là đứng đầu. Còn cái người chiều nhiều tuổi nhất, với nhiều tuổi nhất mà không phải là trưởng họ, thế cũng không được. Cái nhà thờ họ mà thì thường là cái dòng họ Việt Nam chúng ta là phải lấy theo gì? Lấy theo chi trưởng. Có khi cụ 70-80 tuổi đó, nhưng mà gì? Lại chi thứ, lại ở dưới cơ. Nhiều địa phương thầy biết là người dưới xuôi chúng ta. Thầy nói là dưới xuôi là vì thầy là người dân tộc, là người miền ngược, người miền núi. Thầy biết là dưới xuôi chúng ta là có những địa phương là rất chú trọng đến cái vấn đề chi trưởng, chi thứ. Trưởng họ có khi mới 10, 12, 15 tuổi lên ngồi chiếu trên. Các cụ 70-80 tuổi vẫn ngồi chiếu dưới. Vì sao? Chi dưới so với cái đứa trẻ mới có 15, 20 tuổi gì đó. nó là trưởng họ, nó là chi trưởng, ngồi trên, các cụ ở râu tóc bạc phơ vẫn ngồi ở chiều dưới. Đấy là cái gì? Đấy là cái sự tôn trọng, cũng là cái sự tôn trọng về gì? Về thứ lớp ấy, trên dưới trước sau của văn hóa truyền thống đất nước chúng ta. Thì cái này nó đã có mấy nghìn năm rồi các quý vị, chúng ta cũng duy trì được cái đó, nó cũng rất là quý báu, quý hóa. Nó theo cái văn hóa mà vùng miền. Đó, thì thường thường ấy, những người dưới xuôi chúng ta nhiều địa phương, nhiều nơi tôn trọng gì? Người trưởng họ, mặc dù người đó thì tuổi còn rất trẻ, nhưng mà là trưởng họ thì các cụ vẫn gì ạ? Đi ăn cỗ, nhất là ngày giỗ tổ của họ ạ. Dạ, cháu chào cụ ạ. À. Cụ 80 tuổi chào cái vị mới 20-30 tuổi, 40 tuổi là gì? Cháu chào cụ ạ. Ấy dạ, nghe nghe. Ngày xưa thầy có một lần đi tụng kinh đám giỗ cho người ta cũng thế. Thầy mình lần đầu tiên, mới đây, ngày này mới làm sư bác đã nhận cái chùa Ngọc Tân ở Dị Yên Sở, Hoài Đức. Người ta mời vào làm lễ tụng kinh cái ngày giỗ cho người ta trong cái chi họ. Thấy một cái cậu nó mới khoảng ngoài 20, khoảng chưa đến 30 đâu. Thầy áng áng nó khoảng 25 đến 30, dưới chưa đến 30, khoảng cứ cho 30 trở lại, khoảng 25 trở lên. Có gia đình rồi, nhưng mà mới có cái đứa con, mới có nhỏ nhỏ, mới có đâu 2-3 tuổi thôi. Thế thì mình đến thì thấy vị ngồi giữa, ngồi cái giữa cái bàn ở giữa. Thường cái nhà ngày xưa là cái nhà từ họ ngày xưa có cái bàn ở giữa, ngồi trên có cái sập ấy, có cái sập quỳ ấy. Đấy, thế cái vị ngồi giữa mà ngồi trên, ngồi cái chia, ngồi trên cái sập đấy, còn mấy cụ thì lại ngồi ở dưới cái bàn, cái trường kỷ bên dưới ấy. Thế mình mời mình vào thì cũng mời mình lên ngồi trên sập. Thế mình tôn trọng mình thì mình cũng leo lên mình ngồi. Đấy. Thế được một tí thấy một cụ già lắm, mặc cái áo đỏ, khăn xếp với áo đỏ. Mà áo đỏ ở dưới Hoài Đức, Yên Sở Hoài Đức là phải 80 tuổi trở lên thì mới được mặc áo đỏ. Tức là thượng thọ đấy. 80 tuổi trở lên mới được mặc áo đỏ, còn là mặc áo xám, áo gì cơ. Đấy, theo cái phong tục ở đây các cụ đi lễ. Thấy cụ mặc áo đỏ, khăn xếp chống gậy vào. Thế mình nghĩ bụng là trong dòng họ người ta có thứ lớp ấy. Mình vào mình thấy cái chú trẻ trẻ ngồi ở trên mà mấy cụ lớn lớn, mấy bác lớn lớn tuổi 50-60 ngồi dưới, mình đã thấy lạ lạ. Nhưng lần đầu tiên mình đi dự cái đó mình không để ý. Cũng chưa biết cái văn hóa ở vùng miền là như thế. Ngày đó mới xuất gia được khoảng 2-3 năm thôi, mới làm chú tiểu đang lên sư bác, đang đi làm lễ đó. Thế thấy cụ ấy dắt vào mình tưởng là chú phải đi xuống để chạy ra chào để đoán, thì không, chú vẫn ngồi yên. Thế là thấy đưa ông cụ vào rồi, cụ này cụ đứng chống cái gậy và đứng cầm cái gậy cúi xuống là cháu chào cụ. Hỏi sao mình mới thấy lạ, mình về mình mới không dám hỏi người ta cái việc đấy ở tại nhà tế nhị, chứ mình thấy thế thôi, dân tộc thì cũng phải giữ, ai đi hỏi người ta trước gia đình như thế. Nhưng mà mình cứ thấy lạ, về tới chùa mới hỏi bà vãi trưởng ấy, hỏi cụ Thiệu và vãi trưởng thì hôm nay tôi thấy cái chuyện như thế. Xong bà cụ mới bảo ô thầy ở đây quê chúng con vẫn giữ cái truyền thống của dòng họ đó, chi trên chi dưới ăn trưởng ăn thứ gì đó vẫn duy trì cái đó thầy ạ. Thế cụ mới giải thích, mới hiểu ra ra thế. Mới có hơn 20 tuổi, dưới 30 tuổi mà để cụ 80-90 xưng là gì? Là cháu chào cụ ạ, là như thế. Đấy. Đấy là cái văn hóa, cái bản sắc, cái phong tục tập quán vùng miền. Thì sau này chúng tôi đi học, đi xuất gia xong rồi đi học rồi va chạm nhiều mới biết rằng đấy chính là cái văn hóa vùng miền. Còn trên quê của thầy á, mặc dù là con nhà bác nhưng mà cứ sinh sau ít tuổi hơn. Đấy, như mà đấy tôi là gia đình nhà bà cụ nhà tôi được ba anh em, bác cả bác hai là con trai, mẹ thầy là thứ ba là út là con gái. Mặc dù là nhà bác hai á có mấy bác có mấy đứa con, nhưng mà có một 2, 3. Có bốn em sinh sau thầy. Cho nên toàn gọi là gì? Thầy là anh. Mặc dù thầy là con nhà em nhé. Nhưng mà toàn gọi thầy là anh thôi. Không bao giờ, không đứa nào dám gọi thầy là em cả. Đấy, cái văn hóa trong quê thầy á, thì dòng họ thì vẫn á, tôn trọng theo cái dòng họ. Nhưng mà ai ra đời trước thì là anh, ai ra đời sau á, thì là em. Đấy, chứ không có cái chuyện là thầy phải gọi gì. Cái đứa bé nó con nhà bác nhưng nó mới có một tí tí này phải gọi nó là anh đó. Đấy là cũng gì? Văn hóa ở vùng miền. Cái truyền thống, cái văn hóa và cái phong tục tập quán vùng miền các quý vị. Cho nên ở đây thì theo thầy thì Phật tử đưa câu hỏi này thì nói nếu mà ở dưới quê chúng ta này, dưới xuôi chúng ta này mà chúng ta tôn trọng cái văn hóa theo chi thứ dòng họ có trên có dưới thì nếu mà nơi nào, khu vực nào mà theo cái chi thứ, theo cái chi trưởng chi thứ thì người trưởng họ phải đứng lên là gì? Là cái chủ của cái nhà thờ họ này. Còn cái nơi nào mà không theo cái chi cái thứ mà lấy thì tôn trọng người tuổi cao nhất trong dòng họ thì lấy người tuổi cao nhất trong dòng họ để đứng lên để khấn cái này. Còn tất nhiên theo cái ngày xưa các thầy đi học gần gũi các tổ, các thầy, các cụ thì cái lễ động thổ làm nhà ở thì nên dưới 60 tuổi thì các cụ bảo làm như thế nó mới có lộc. Đấy, còn trẻ còn khỏe. Đấy, tránh cái cung địa sát, cung thọ tử và cung hoang ốc thôi. Thì cái, những cái người phạm vào cái cung đó thì không nên làm lễ động thổ cất nóc. Tránh kim lâu. Đấy, ngày xưa các cụ khuyên như thế. Còn nếu mà làm nhà thờ họ, làm đình, làm chùa, làm miếu, làm cái nơi thờ đó thì nên phải chọn các cụ gì? Từ 60 tuổi trở lên động thổ và cất nóc. Đấy, cái người chính ấy, chọn cái người mà quốc nhất quốc đầu tiên đó các vị ạ. Đấy thì vì sao đình chùa miếu mạo nhà thờ tổ nhà thờ họ vân vân gì đó là cái nơi gì, nơi thờ tự, nó thuộc về tín ngưỡng thờ tự thì phải chọn cái người cao tuổi với cái ý nghĩa là gì, muốn để gì, để cái tuổi thọ lại cho con, cho cháu. À, thế còn nhà ở thì nên gì, dưới 60 thì có lộc để làm ăn. Đây là cái gì, cái tín ngưỡng, cái truyền thống và cái tâm mong cầu, mong muốn của người trần thế gian chúng ta. Thì thầy nghĩ rằng nó cũng hay đấy, những cái đó nó cũng hay đấy. Cho nên nếu mà chọn cái người đứng đầu để làm nhà thờ tổ như thờ họ như Phật tử này hỏi, người cao tuổi nhất hay là người trưởng họ thì cái này thì các vị, chứ không phải lấy tất cả nhé. Chỉ lấy hoặc người cao tuổi nhất hoặc là người trưởng họ thì tùy theo, như thầy trả lời rồi, tùy theo cái văn hóa phong tục tập quán vùng miền. Một là lấy người trưởng họ, hai là lấy người cao tuổi nhất trong cái chi họ đứng lên, tức là đứng đầu sớ đó. Đứng đầu sớ, đứng cái đầu bài khấn đó thì mình khấn để làm cái việc đó đó. Còn động thổ thì không nhất thiết là phải, trưởng họ cũng không nhất thiết là phải người cao tuổi. Mà động thổ phải chọn cái người vào cung đi. Ví dụ 60 trở lên nhá, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Đấy thì 60 không phải là tuổi kim lâu, nhưng nó là cung hoang ốc. Và cung hoang ốc mà làm nhà thờ họ thì cả họ sẽ gì? Nghèo rớt mùng tơi. Đấy. À, đấy thì phải chọn đi đi. 60 này, 61, 62. 61 nó vào cung kết rất tốt, nhưng mà nó lại vào gì? Nó lại vào kim lâu của người đồng thổ thì nó tốt cho dòng họ nhưng mà không tốt cho người đứng đồng thổ, phải tránh cái tuổi 61 đi. Thế chọn người 62. 62 tuổi nó được vào, rồi vào tuổi nhất kết nhì nghi vào cung rất tốt thì làm gì? Chọn người 62 tuổi đồng thổ. 63 thì là gì? Là vào cung địa sát. Địa sát thì kiêng động thổ. Ngày xưa các cụ kiêng động thổ. Động thổ thì nó không tốt. Không tốt cho cả người đứng lên động thổ và không tốt cho cả cái chi họ nhà mình. Về cái tâm linh ấy, tín ngưỡng ấy, phong thủy học ấy, thì người ta quan niệm như thế. Thì thôi mình chưa phải là Phật, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Thánh Tăng A-La-Hán, chưa tu được đến cái mức gọi là sắc tức thị không, không tức thị sắc ấy, chưa ngũ uẩn giai không được ấy, thì thôi quan điểm của thầy cứ các cụ nói là có thở, có thiêng, có kiêng, có lành, chẳng mất cái gì cả. 63 không được thì tính ra tốt là chọn là 6 gì? 64. 64 thì được, 64 nó vào cung gì? Nó vào cung Tấn Tài. Thì vào Tấn Tài thì gì? Rất tốt. Nếu mà lên một tuổi nữa là 65, 65 thì vào gì? Vào cung Thọ Tử, không tốt cho cái người đứng ra động thổ, cũng như dòng họ. Đấy, 66 thì lại tiếp gì? 66 thì lại vào cung Hoang Ốc, không tốt. 67 được, 67 vào cung Kết, được. 68, 68 lại không được thì vào sao? Kim Lâu. 69, 69 tuy không Kim Lâu nhưng vào cung Địa Sát. Đấy là cách tính ra chưa? Đấy, 69 lên 7, đầu 7 nhá. Ví dụ đầu 6 thì có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62 nhá, được nhá. 63, 64 được nhá. 65, 66, 67 được nhá. Đấy, đầu 7 thì có 62, 64, 67 được. Đầu 6, ví dụ 60 tuổi, trong đầu 6 thì có được 3 cái tuổi đấy. 62, 64, 67 tuổi, động thổ xây nhà thờ, họ xây đình, xây chùa, xây miếu, xây mạo cho dân, cho làng, tốt. Động thổ cất nóc, tốt. Lên đầu 7 thì sao? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 phải cung Kết, tuổi 70 rất đẹp, được. 71, 71 thì vào gì? Nó lại vào 1368 thị Kim Lâu, làm nhà cưới vợ tậu châu thì đừng, các cụ ngày xưa dạy rồi. Thế thì 71 là không tốt. 72 tuy không vào Kim Lâu nhưng vào cung Địa Sát, kỵ động thổ. 73 vào cung gì? Cung Tấn Tài, nhưng mà nó là vào 1368 vào Kim Lâu, không được. 74 tuy không Kim Lâu nhưng vào cung gì? Cung Thọ Tử. 75 tuy không vào Kim Lâu nhưng vào cung gì? Nó lại vào cung Hoang Ốc, không được. 76 vào cung Kết nhưng mà lại Kim Lâu. 77 được. 77 được. 77 duyệt. Đầu 7 thì có 70, 77 được. 78 không được. 79 lại được. Đấy, đầu 7 lại có 3 tuổi. 70, 77 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 đúng rồi. 77, 78 và 79. Đầu 7 thì có 3 tuổi, 70, 77, 79. Đấy, nhớ lại. Nếu mà chưa nhớ thì về nghe lại cái đoạn này. Các vị muốn làm nhà thờ họ, động thổ xây đình, xây chùa, xây miếu, xây mạo, xây cái nơi thờ tự cho dân, cho xóm, thì chọn những cái tuổi đấy. Đấy. Để là cái gì? Cái phúc thọ cho con, cho cháu, cho dòng họ, cho gia đình, vân vân. Đấy, đấy là làm gì? Những cái nơi thờ tự nhá. Sang đầu 8, tiếp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Tuổi 80 được, vào cung nghi được. 81 Kim Lâu không được. 82 vào Trạch Phúc Đức, đẹp, được. 83, 84 không được. 85 được. Đấy. 85 được nhá. 86 không được. 87, 88 không được. Đấy, lại được mấy tuổi đấy? 80, 82, 85. Đấy, đầu 8 lại được 80, 82, 85. Sang đầu 9. Đầu 9 còn làm được không? Được. Nếu mà các cụ khỏe, các cụ mà vẫn bắt giáo, mà vẫn bế các cụ lên, bế các cụ lên được, cắt tóc được thì vẫn được. Nếu mà các cụ không lên được thì thôi, thì ra các cụ gì, cái hôm cắt nóc ra các cụ lấy tay các cụ gì, sờ vào cái nóc đó, để các cụ nâng lên cho con, cho cháu nó chuyển lên trên, thế là được. Chứ các cụ 90 tuổi bắt các cụ leo lên nóc, không may các cụ mà trắng mặt các cụ ngã xuống đấy thì chết toi. Cả họ cả nhà lại đi lo lắng, lại thuốc thang, lại không may các cụ mà làm sao nó ân hận cả đời. Cho nên là các cụ mà tầm 8-90 mà không leo được nữa, không cần leo. Chỉ cần các cụ ra đó, đứng đó cho gì, làm lễ khấn tên tuổi các cụ ABC gì đó, thay mặt dòng họ, thay mặt nhân dân đứng lên để làm lễ động thổ cất nóc, đình chùa miếu mạo hay nhà thờ tổ, nhà thờ họ gì đó, mình cứ nói nôm thôi. Việc như nào thì nói như thế. Vì tuổi cao sức yếu thì cụ không trèo lên để cất nóc được. Nay là gì? Cụ ủy quyền cho con, cho cháu hay cho các bác thợ thay cụ để trèo lên trên để đặt nóc. Thì cụ ra, cụ chạm tay vào cái nóc đó, dâng nó lên cụ chạm tay vào cái nóc đó một tí. Nếu mình là theo Phật thì mình niệm Phật cho một tí, chỉ chú làm lễ một tí. Nếu mà theo ở ngoài đời thì làm lễ cất nóc thì cúng khấn tí. Đấy, thế cụ ra cụ chạm tay vào cái nóc, cụ gọi là nâng nâng lên một tí, gọi là làm gì? Làm phép ấy mà. Thực tế là thợ nó là họ buộc dây hoặc là dùng cẩu rồi, vân vân. Đấy, buộc lên tí xong bắt đầu thì xong đưa cái cụ ra cho nó an toàn, lúc đó mới cho thợ hay là cho gì cẩu, nó cẩu lên nó đặt nóc. Đấy, đây là phương tiện. Các cụ lớn tuổi không cần phải trèo lên nóc nữa. Đấy, hiểu chưa? Nếu đầu chín rồi sang đầu trăm còn được không? Được, đầu trăm nó càng tốt cũng được. 10, 20, 30, 40, 9, đầu 9 thì có 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, đầu 9 thì dần 94, 95 nè, 97 nè. À, đầu 9 thì 94, 95, 97, đồng thổ cất nóc được. Các cụ cố gắng, các cụ ông nhé, cố gắng lấy 94, 95, 97 đồng thổ cất nóc, xây đình, xây chùa, xây nhà thờ họ để lộc cho con cháu. Còn đầu 100 được không? Được, nếu 100 mà các cụ vẫn khỏe thì vẫn làm được. Tính luôn cho các cụ về xem này, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ôi giời, 100 vào cung gì? Vào cung trạch phúc luôn, các cụ 100 tuổi động thổ xây đình, xây chùa, xây miếu, xây mạo, xây nhà thờ họ, xây nhà thờ tổ thì quả thật là phúc lộc thọ cho con cháu thì vô biên. Đấy, 100 vừa được, 101, 102, 103, 104 thì được, đẹp, 104 được, 105, 106, 107, 108, 109 và 110. Đẹp quá, A-di-đà Phật. Có người bảo thầy Thịnh nhưng mà từ điển sống ấy. À, không phải đâu, thầy không phải từ điển sống đâu. Chẳng qua là ngày xưa thì chịu khó học, chịu khó đọc sách, chịu khó học hỏi. Kể cả bây giờ thầy vẫn phải chịu khó học, chịu khó đọc sách, chịu khó nghe pháp các quý vị. Chứ không có ai là từ điển sống mãi được đâu các quý vị. Có người bảo là tại sao thầy lại giỏi để hỏi cái gì thầy cũng biết. Thầy là người dân tộc mà hỏi cái gì cũng biết. Ấy thế mới hay chứ. Thế các vị cái gì mà hỏi cái gì không biết thì ai còn hỏi thầy nữa. Hỏi cái gì thầy cũng bảo tôi không biết. Hỏi cái gì cũng bảo là tốt đẹp, cái gì cũng bảo là quý hóa, cái gì cũng bảo là gì đó. Như ngày xưa có một sư ông, sư đệ của tôi cùng trong sân môn. Cái gì thầy cũng một câu quý hóa trên cửa miệng. Cái hỏi, ai hỏi cái gì cũng quý hóa, quý hóa. Thế là hôm tôi ngồi ở đấy, đang ngồi ở đấy, có một Phật tử họ ra họ khóc tu tu ra. Bạch trợ sư ông, chồng con bị bệnh mới mất. Quý hóa, quý hóa. Mặt bà ấy nguyệt ra. Cái đứa con nó đi theo á, mắt nó tròn ra. Thầy cứ quý hóa, quý hóa, A-di-đà Phật, quý hóa. Thế mình mới huých cánh tay, mình huých cánh tay. Ý là gì? Nhà người ta có người mất, người ta khóc, mắt con đỏ ra như thế, vừa khóc sụt sùi, A-di-đà Phật, bạch sư ông, nhà con đi viện cấp cứu không được, nhà con vừa mới mất. Quý hóa, quý hóa. Khổ, cái câu quý hóa nó trên cửa miệng, nó không phân biệt được cả cái gì nên nói quý hóa, còn cái gì nên nói gì, nên nói A-di-đà Phật. Nếu một câu A-di-đà Phật đó, thì nó bao trùm tất cả, vui cũng A-di-đà Phật, buồn cũng A-di-đà Phật, lấy câu Phật hiệu A-di-đà Phật thì nó không sao. Cái câu quý hóa mà người ta ví dụ báo là bạch sư ông, nhà con đó, cái thằng con trai nhà con đó, 40 mấy tuổi nó chưa lấy vợ, tự nhiên hôm rồi nó về nó nói với chúng con là mẹ ơi chuẩn bị đi, con muốn lấy vợ, mẹ để ra nhờ các thầy xem cho cái ngày để chúng con lấy vợ. Ấy cái câu đấy nói quý hóa thì được, nghe như thế nói quý hóa thì thực sự là quý hóa thật. Nhà người ta, mà cái bà cụ đấy làm gì đến 60 đâu, khoảng trên 50 thôi. Trên 50 thôi mà đã mất chồng rồi. Người ta ra khóc tu tu ra là quý hóa. Khổ. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, nó tùy theo cái cảnh mà chúng ta đối xử, đối đáp, phát ngôn vân vân, làm sao cho nó phù hợp. Khế lý, khế cơ, khế thời, khế sự, khế xứ, khế nhân, khế duyên là như thế. không có người ta cười cho. Đấy. Mà muốn làm được như thế thì phải học hỏi, phải chịu khó đọc. Cho nên hôm rồi thầy họp chúng đệ tử của thầy bên Tăng Ni Mini, thầy mới nói là phải chịu khó mà đọc sách vào, nghe giảng vào, đọc sách vào. Chứ mình chỉ có gõ mõ tụng kinh không á, chưa đủ. Mình gõ mõ tụng kinh đấy là mình tu tập học theo lời Phật dạy là tốt. Mình xuất ra mình chịu khó gõ mõ tụng kinh á, ngồi thiền á là tốt. Nhưng đấy mới là tu cho bản thân mình thôi. Còn người xuất gia là gì? Người xuất gia là pháp túc siêu phương, tâm hình dị tục. Người xuất gia là gì? Là tiến tới là gì? Là thay Phật để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Muốn đó, thay Phật hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, thì mình phải gì? Phải học nhiều, hiểu rộng, mới có thể là giáo hóa quần sinh, giúp đỡ muôn dân được các quý vị. Cho nên tôi hôm rồi tôi rất buồn, tôi nói các đệ tử của tôi á, tôi không thấy các sư ông, các sư cô xong khóa tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh Phổ Môn theo truyền thống, theo nghi thức của đạo tràng, chẳng thấy mấy sư ông sư cô đi tụng những bộ kinh lớn cả, bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Niết Bàn, bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Lăng Nghiêm, bộ kinh Bát Nhã, vân vân. Chưa thấy sư ông sư cô nào đi tụng cả. Mà chưa học những bộ kinh đấy, chưa đọc những bộ kinh đấy, thì trí tuệ của người tu còn gì? Còn hạn chế lắm. Bảo là tu 5 năm, 10 năm mà mình được nhiều ư? Chưa, chưa là cái gì cả. 30 năm, 50 năm mà chưa học, chưa đọc, chưa tụng những cái bộ kinh lớn của Đức Phật tuyên thuyết đó, thì cái trí tuệ của mình nó chỉ mới vượt qua cái gì? Cái học vỡ lòng cấp 1, cấp 2 mà thôi các quý vị. Mà người xuất gia mà như thế, sau này làm sao có thể thay Phật để hoằng pháp, kế tổ truyền tông quang hữu vĩnh được? Không được. Phật tử tại gia thì được, vì họ bận công ăn việc làm, bận vợ, bận chồng, bận con, bận cháu, bận cuộc sống mưu sinh. Họ chỉ cần học một hai bộ kinh là được rồi. Mà thậm chí họ chẳng có thời gian để đọc kinh, chỉ cần một câu A-di-đà Phật là cũng được vãng sinh rồi. Được đới nghiệp vãng sinh rồi. Tin sâu nguyện thiết một câu A-di-đà Phật, trì niệm cho chuyên là được vãng sinh rồi. Nhưng chúng ta là người xuất gia mà cũng học theo Phật tử, và Phật tử như thế, Phật tử chỉ cần như thế là được vãng sinh, thì mình xuất gia cũng như thế. Thì xin thưa các quý vị, các vị mà xuất gia nào mà nghĩ như thế là mình phụ lại thầy tổ của mình, phụ lại chính đức đi, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình. Mình xuất gia mà mình không có kiến thức, không có trí tuệ, không thể giải quyết được những cái khúc mắc ở trong lòng dân, trong tín đồ Phật tử. Như ngày xưa các cụ nói thì thầy chùa là bùa làng. Thầy chùa là bùa làng, khi dân tình có cái gì đó họ vướng mắc về tâm linh, về tín ngưỡng, về cuộc sống, về đời sống vân vân á, họ ra họ hỏi mà mình không trả lời được, mình bảo tôi không biết, cái đấy nhà chùa không biết, hỏng rồi. Nhà chùa không biết có nghĩa là nhà chùa gì? Nhà chùa ngu. Mà chùa mà ngu thì nhà chùa làm sao mà làm gì? Làm thầy của thiên hạ được. Xứng đáng có làm gì? Có làm thầy không? Có xứng đáng chứ làm thầy không? Không xứng đáng. Cho nên xin thưa các quý vị, tôi cũng ngu lắm chứ. Ngày xưa tôi ngu chứ tôi có khôn đâu. Nhưng chính vì gì? Chính vì cái chữ ngày xưa đi học á, các tổ, bây giờ cụ tổ Ráng á, tức là cụ Đệ Tam á, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, vừa viên tịch mấy năm trước á, cụ là thầy hiệu trưởng, cụ là người dạy dỗ chúng tôi á, cụ nói gì? Xuất gia, người xuất gia đặc biệt tiến tới cái chức trụ trì, tức là gì? Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng, làm thầy của thiên hạ. Mà thiên hạ hỏi đến cái gì mình không biết thì mình xứng đáng để nhận một chữ là thầy hay sao? Mình có xứng đáng để nhận một cái xá của người ta không? Nhận xứng đáng một cái lạy của người ta không? Nhận xứng đáng một cái miếng cơm người ta dâng lên cho mình không? Thậm chí là Hòa Thượng nói đến một cái tâm mình còn không đủ, không xứng đáng để nhận cái tâm của người ta. Mà tất tần tật những miếng cơm manh áo nhận đến gì? Cái tâm của người xuất gia chúng ta đang dùng cũng đều là của đàn na tín thí thập phương. Vậy mà hỏi đến cái gì chúng ta không biết. Như vậy là mình gì? Mình tu mù à? Cho nên quan điểm của Hòa Thượng là gì? Học là phải tu. Tu mà không học, Hòa Thượng nói là gì? Là tu mù. Còn học mà không tu thì lại không được. Hòa Thượng nói học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác. Đấy, chấp vào cái sở học, sở kiến cái thấy của mình mà gì? Mà đi nói ngược, nói xuôi, nói nhăng, nói cuội. Nói là lời nói không đi đôi với việc làm, nói nôm na như thế. Thì Hòa Thượng nói là tăng trưởng chi kiến ác. Cho nên Hòa Thượng nói là gì? Học thì phải tu, tu thì phải học, học tu phải song hành với nhau thì mới có thể làm cho Phật Pháp được hưng long, làm cho ngôi nhà chính Pháp của Như Lai không bị đoạn tuyệt vậy. Hay lắm các quý vị. Gần gũi các cụ, các thầy, các tổ ngày xưa, các cụ, các thầy ngày xưa nói sâu sắc lắm. Chúng ta chỉ cần lưu tâm để ý, nó thấm vào từng thớ thịt, thấm vào từng xương tận tủy của mình, thấm vào trong tâm can của mình. Cho nên hôm rồi tôi mới họp chúng, tôi mới nói các đệ tử của mình là như thế. Cứ hết thời khóa một cái là thôi, phòng ai người ấy về. Nằm ngủ, ở thì ngủ nghỉ thì ai cũng phải ngủ nghỉ rồi. Nhưng mà tôi ngày xưa, đấy tôi, hôm rồi tôi chưa nói câu này đâu. Ngày xưa, 4 năm tôi học trung cấp, việc học là việc học. Nhưng ngày nào ít nhất tôi cũng phải có 2 thời khóa. Đó là gì? Sáng tôi lên tụng kinh Pháp Hoa, tối tôi cũng tụng kinh Pháp Hoa. Mà tôi tụng 4 năm học trung cấp tôi gần như thuộc lòng kinh Pháp Hoa, gần như thuộc lòng luôn. Mà cái thời học của tôi thì không bỏ, học vẫn học, thậm chí học cả Phật Pháp, lại học cả Bổ Túc Văn Hóa nữa cơ, lại còn phải lo cả việc chùa nữa cơ. Mà đi không có ô tô, không có xe máy như bây giờ. Giờ các sư ông, sư cô nhà mình đã có ô tô đi rồi, có xe máy đi rồi. Tôi đi xe đạp, từ chùa Ngọc Tân Yên Sở, ai mà ở mạng Hoài Đức thì biết chùa Ngọc Tân Yên Sở ra tới Hà Đông mất khoảng 18-20 cây số. Từ Hà Đông lại đạp xe đạp, học xong buổi sáng trung cấp rồi đạp xe đạp về tận ở thị trấn Quốc Oai, đi theo cái đường chùa Tổng đó. Tôi không biết cái đường đó gọi là đường gì, nhưng mà từ Hà Đông đi theo cái chùa Tổng chỗ La Phù đó đi về, về tới nơi vào thẳng trường học luôn. Có những hôm mà muộn muộn không ăn cơm thì trên đường đi làm cái bánh mì. Vì ngày xưa tôi ăn có bữa đó, cho nên quá ngọ là không ăn. Cho nên học xong khoảng 11 giờ, 11 rưỡi không kịp ăn cơm một cái là ra mà mua cái bánh mì là vừa đi vừa ăn, vừa đi xe đạp vừa ăn. Đấy. Nên tất nhiên cái đấy nó thỉnh thoảng thôi. Đấy, xong đạp xe đạp xong về học xong lại về chùa. Về chùa xong rồi sáng chiều chiều mộ xong thì về gì? Sáng sớm lại khóa lễ sáng xong lại đạp xe đạp đi học. Kêu ca gì đâu. Mà vẫn giữ được cái thời khóa. Rồi 4 năm học viện cũng thế. Ngoài cái thời khóa, lên cảnh sách niệm Phật 2 thời với các sư ra, với nhà trường ra, quy định của nhà trường. Ngày xưa Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, cũng phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam, hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội, cụ rất nghiêm khắc. Léng phéng là cụ đánh giấy đuổi học luôn. Thì không có chuyện như bây giờ, có khi phạm lỗi đến tày trời ra rồi vẫn cho học bình thường. Ngày xưa chúng tôi khóa chúng tôi bị đuổi mấy người, chỉ cần gì léng phéng tí là cô đuổi luôn, đánh giấy về tỉnh luôn, trả lại cho thầy tổ luôn, dạy thì dạy không dạy thôi. Giáo hội không chứa chấp cái đó, nhà trường không chứa chấp những cái thành phần là bất phục như thế, cho nên nó mới nghiêm, nó mới tốt. Bây giờ thì tất nhiên vẫn tốt, nhưng mà nó không được như ngày xưa nữa. Ngoài cái thời gian học tập, tôi vẫn giữ hai thời. Sáng tụng kinh, niệm Phật với chúng xong thì lên trên nhà tổ ngồi thiền. Tối khi mọi người đi ăn thì tôi lên trên nhà tổ, tôi tụng một thời kinh, lúc thì tụng kinh này, lúc thì tụng kinh nọ, kinh kia, vân vân. Để làm sao? Để cho cái kiến thức của mình, trí tuệ của mình thông qua cái lời Phật dạy mình mở mang thêm. Trong quá trình tụng kinh đó mà mình không biết thì mình hỏi các cụ, các thầy, những bậc đi trước, người ta giải thích cho. Cho nên người xuất gia không chỉ vỏn vẹn trong bộ kinh Địa Tạng, bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Phẩm Phổ Môn của Đức Quan Âm là đủ các quý vị. Đấy chỉ là thời khóa, gọi là thời khóa bắt buộc để cho chúng duy trì thôi. Còn người học Phật, người xuất gia thì phải học thêm nhiều thứ lắm. Học đối nhân xử thế, học cả Tam Tạng Thánh Điển, học ngày học đêm chứ ăn ai. Tuổi còn trẻ mà không học, như các tổ nói tuổi trẻ mà không học sau này già lấy gì để tiếp tăng độ chúng. Học được ba chữ thánh hiền là cho mình là gì? Là đầy cả bộ tri thức rồi á, thì xin thưa các quý vị, bây giờ việc gì thầy cũng đứng lên thầy giải quyết hết, thầy lo cho hết. Thầy sống mãi mà đứng lên mà lo cho các đệ tử, cho các tiểu được đâu, các sư ông sư cô, cho sư bác được đâu. Thầy cũng phải già và cũng theo quy luật cũng sinh lão bệnh tử, cũng phải chết. Thế lúc đó chẳng đến các sư ông sư cô, các sư ông sư bác, bây giờ thì đến ai? Thế bây giờ mà trẻ không học 20-30 năm nữa, tầm tuổi như tôi học có vào nữa đâu. Bây giờ học nó không vào nữa các quý vị ạ. Khó vào lắm. Tầm 50 tuổi trở lên các vị thấy học rất khó vào. Tuổi trẻ xuất ra mà không học thì bảo là chỉ cần như thế là đủ là thôi hỏng rồi. Thế hôm rồi họp chúng thầy mới cực lực thầy phê bình và nói với các sư trong chúng như thế. Phải trong thời khóa với chúng, nhà mình đầy chỗ ra. Nào trong đại tượng thì cũng có đến hàng chục chỗ tụng kinh rồi. Mỗi người mở góc, gõ mõ thì sợ mọi người không tụng được thì gõ cái mõ nhỏ thôi, mà không gõ mõ nhỏ mà cũng sợ người thăng đục thì mỗi người mở góc thì lấy ra mà đọc kinh. Nó phải như thế thì sau này mới có thể mới tiếp tăng độ chúng được, mới có thể làm, tôi chưa dám nói là mô phạm cho thiên hạ, nhưng ít nhất sau này nếu mình thầy tổ có mất đi, mình có trông nom, có trụ trì một nơi nào đó thì mình có gì, nói nôm ra là có chút vốn liếng để gì, để mà đối nhân xử thế, để mà ứng cơ tiếp vật độ người. Mình có giúp đỡ được người thì người mới tôn trọng mình chứ, người mới có thể giúp đỡ mình việc này việc khác trong công việc Phật sự chứ. Đấy là nói về người xuất gia. Còn Phật tử tại gia chúng ta thì cũng phải gì? Chịu khó nghe học, nghe giảng, chịu khó nghiên cứu học tập thêm. Nhưng nghe giảng thì xin thưa vì trên mạng xã hội bây giờ nó nhiều lắm. Giảng thì cũng phải hiểu, chứ còn không hiểu thì cũng nguy cơ lầm đường lạc lối như thường các quý vị. Thì sáng sớm nay có một Phật tử nhắn cho thầy một cái tin, với lại một cái clip, đây cái tin nhắn là hình như đây. Tôi bảo là tôi thấy vị này cứ xin là thầy nói trước đại chúng một chút xíu để cho chúng biết, không có bây giờ nhiều Phật tử đi tu theo đạo tràng nhà mình đấy mà vẫn tin theo vị này và vẫn thấy hoang mang lắm, con thấy hoang mang mà con nói không được, xin thầy nói cho. Thế Phật tử này gửi cái tin nhắn như thế này, tôi đọc nguyên văn đấy nhé. Tiện đây nói luôn, tiện trong bài giảng nói luôn. A-di-đà Phật, con xin sám hối Thầy. Con biết con phúc mỏng nghiệp dày, mà ngày ngày con vẫn chưa tu tập được như lời Thầy đã dạy chúng con. Nhưng con xin Thầy hoan hỷ nghe bài chia sẻ của một vị chia sẻ. Trên trang của vị này đang dẫn dắt 187 ca Phật tử tu tập theo. Tức là 187 người đang tu tập theo, tôi nghĩ là chắc không phải Phật tử hết đâu. Tức là trên trang mạng xã hội của vị này thì có 187.000 người theo dõi. Và nghe theo vị này. Trong đó con thấy có rất nhiều Phật tử chùa nhà mình cũng đang tu theo và tôn vinh vị Thầy này ạ. Nhưng con nghe Thầy giảng trái ngược với những lời đã thuyết giảng trên trong kinh Địa Tạng. Và lời của Thầy, Thầy tức là cái vị Thầy, cái vị ở trên YouTube này đó, trên mạng xã hội đó. Và lời của Thầy đã dạy chúng con là theo Phật thì không được thờ thần linh. Ý là cái vị Thầy mà giảng ở trên mạng, vị này đang nói đó. Tức là giảng ở trên mạng xã hội là theo Phật thì không được thờ thần linh. Con xin Thầy bố thí cho con một lời khai thị, dạy bảo đúng sai của Thầy, để con gửi đến các Phật tử nhà mình được không ạ? Con xin được Thầy bố thí cho con với một mong muốn, khi mọi người nghe được những lời dạy của Thầy sẽ giác ngộ tỉnh thức, không đi lạc đường ạ. Và nếu như việc làm thỉnh xin Thầy khai thị này của con làm như vậy là sai, thì con xin Thầy đại xá cho con ạ. Đây là lời một Phật tử nhắn tin cho Thầy và gửi cả cái clip mà cái vị Thầy, gọi là Thầy nhưng vị cư sĩ tại gia, không biết có phải là cư sĩ hay không. Thì tôi xem trong clip thì đúng có vị này thông qua một cái người khác trực giao lưu trực tuyến với nhau. Một cái chú con trai mặc áo trắng thông qua cái clip hỏi trực tuyến với cái vị gọi là xưng là Thầy này. Thì đúng vị này có nói là gì? Đã thờ Phật thì không được thờ thần linh. Đã thờ thần linh là không được. Ông thờ Phật mà ông thì ông lại đi cầu thần linh là không được. Thần linh không được. Và ông nói nếu ông cũng thế, nếu mà ông là gì? Ông cũng không chấp nhận cái trường hợp thờ Phật còn thờ thần linh. Vì đã thờ Phật thì đi mà cầu Phật chứ lại còn cầu thần linh gì? Hoặc đã thờ thần linh đi mà cầu thần linh, cầu Phật làm gì? Và dẫn dụ trong kinh điển là đã theo Phật rồi, không quy y thiên thần quỷ vật, vân vân. Ấy cái chuyện quy y và cái chuyện thờ phụng thành kính nó khác nhau hoàn toàn các quý vị. Và tôi nghe cái bài giảng đó mà cái tôi thôi hỏng rồi. Cái trường hợp mà giảng như thế 100% là cái chuyện gọi là lợi dụng cái niềm tin tôn giáo của bà con tín đồ Phật tử và dân tộc chúng ta. Đằng sau cái đó là gì? Ẩn chứa cái vấn đề là gì? Là chia rẽ tôn giáo và dân tộc. Tách cái tín ngưỡng dân tộc và tôn giáo. Mà tôn giáo đây chính là đạo Phật của chúng ta. Ý là thờ Phật là không được thờ thần linh. Mà thần linh là ai các vị biết không? Thần linh như là gì? Thần linh ở Việt Nam chúng ta chính là những vị gì? Có công với đất nước, với dân tộc. Các vị được thờ ở đình, ở đền, ở miếu, ở phủ. Cao như là gì? Như là gọi là thánh. Ví dụ Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chỉ Đồng Tử, Đức Thánh Mâu Liễu Hạnh, Đức Thánh Trần. Nào các quý vị, những vị mà người dân Việt Nam chúng ta gọi là thánh, thì những vị thánh đó là ai? Có phải người Mỹ không? Có phải người Pháp không? Có phải người Đức không? Có phải người Trung Quốc không? Không, toàn là Người Việt chúng ta cả, mà những người Việt là những người ấy, những vị anh hùng dân tộc, có công lớn lao với đất nước. Đức Thánh Gióng thì có công đánh đuổi giặc Ân trong đời thời Hùng Vương thứ gì? Thứ sáu. Đức Thánh Tản Viên thì có công trong việc gì? Trong việc cũng có đánh giặc một lần, vài lần, nhiều lần, đánh giặc nhiều lần. Nhưng mà có công lớn nhất của Ngài là gì? Đó là phát minh ra, và người là người có công đầu tiên trong cái việc là khai sông trị thủy, đào kênh đắp đê dẫn nước để dạy dân trồng lúa nước. Đấy, cho nên mới có cái câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh là như thế các quý vị. Câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh là gì? Là thần thoại hóa cái công đức của Đức Thánh Tản Viên. Trừ Đồng Tử, rồi Thánh Mẫu Liễu Hạnh, vân vân, rồi Đức Thánh Trần. Đức Thánh Trần thì là ba lần cùng với gì? Ba đời vua. Vua đầu tiên là gì? Là Trần Thái Tông. Vua thứ hai là Trần Thánh Tông. Vua thứ ba là Trần Nhân Tông. Đó. Trần Hưng Đạo nhá, có công nhá, cả ba lần cùng với ba triều đại vua nhà Trần đánh tan quân giặc Mông Nguyên. Và được nhân dân chúng ta từ trước đến nay là gì? Hơn 700 năm, gần 800 năm nay. Người dân Việt Nam chúng ta đều suy tôn Ngài là Đức Thánh gì? Đức Thánh Trần. Chúng ta thấy không? Đấy, những bậc có đại công thần với quốc gia, dân tộc, đất nước thì nhân dân suy tôn là Thánh. Mà thấp thấp hơn một chút thì suy là gì? Là Thần. Đấy, Thần. Mà bé bé hơn một chút nữa thì Thành Hoàng Làng. Nhá. Thánh, Thần và Thành Hoàng. Tạm thời chia ra ba cấp cái hệ thống tín ngưỡng văn hóa thờ phụng của dân gian Việt Nam chúng ta. Tạm thời thầy cứ gọi tạm thời chia ra ba cấp như thế: một là Thánh, hai là Thần, ba là Thánh, Thành Hoàng. Thì những thành vị Thành Hoàng Làng chúng ta về nghe các cụ xem các vị Thành Hoàng Làng ở trong đình đền miếu mạo trong quê chúng ta thờ ai? Thờ những vị có công là gì? Khai sơn lập ấp. Từ khi mà cái vùng đất nơi mà dân xã chúng ta đang ở đó nó còn gì? Rừng núi hoang vu, cỏ dại tùm, rắn rết, thậm chí ngày xưa là còn gì? Hổ lang sải báo. Các cụ chúng ta gì? Đi khai sơn lập ấp, là người đầu tiên đặt chân đến đó, pháp nương làm rẫy rồi cấy lúa trồng màu vân vân. Dần dần nó mới cư dân, dần dần mới đến đó thì ở, dần dần nó mới mở rộng ra. Thì cái người có công lớn thì được nhân dân suy tôn là Thánh Hoàng, Thành Hoàng Làng. Hoặc là những vị công thần có công với tổ quốc, nhưng mà cái chức của họ thì ví dụ chỉ là ngày xưa chỉ là ông chi phủ hay chi huyện chẳng hạn. Đấy, mà người đó rất thương dân làng, có công với dân làng, thì sau khi mất đi, dân làng lập đền lập miếu để thờ, gọi là Thành Hoàng, Thành Hoàng Làng. Đất nước chúng ta 4.000 năm lịch sử, từ thời cha Lạc mẹ Âu sinh ra trăm đứa con, trăm con theo cha xuống biển, 50 theo cha xuống biển, 50 theo mẹ lên rừng, và 50 người con theo mẹ lên rừng đó chính là gì? Thành lập là cái nước gì? Nước gì đầu tiên của người Việt chúng ta? Nước gì? Nước gì ở bên Phú rồi? Phú Thọ? Kinh thành ở bên đấy, kinh đô ở bên đấy, Phú, nước Văn gì? Văn Lang. Và 50 người con theo mẹ lên rừng đó chính là gì? Cùng nhau anh em huynh đệ đoàn kết lại, thành lập lên một quốc gia, một đất nước. Cách đây đến 4.000 năm lịch sử rồi, đó là nước Văn, Văn Lang, cha ông của chúng ta đấy, tổ tiên của chúng ta đấy, dân tộc Việt Nam của chúng ta đấy, tổ tiên của dân tộc Việt Nam chúng ta đấy. Từ đó cho đến nay, những người lớp lớp có công như vậy, 18 đời vua Hùng, gọi là 18 đời thôi, 2000 năm xin thưa các vị, nó phải đến đến mấy chục đời. Nhưng mà người ta lịch sử Việt Nam ghi là 18 đời vua Hùng thôi. Nhưng chắc chắn nó phải mấy chục đời. Không có đời, để chia bình quân ra đều gì, mỗi người khoảng trên 100 năm, gần 200 năm, như vậy làm sao mà được, làm gì thọ được như thế. Nhưng mà đấy, sử sách ghi lại như thế để nó ghi vào gì, ghi vào cái chi thôi. Người nào đứng làm trưởng trong cái thời đó có thể 5-7 đời vua, nhưng sau này gì truyền cho một cái thế hệ, một cái chi khác, dòng khác kế tiếp vào, cho nên đấy người ta tính như thế. Đấy, ngày xưa tôi đi học các thầy giáo sư, các thầy sử học, người ta cũng phân tích như thế, mà thầy thấy cũng logic, cũng khoa học, và cũng gì, chúng ta suy ra đấy cũng có cái căn cứ về biện khoa học, biện chứng đó các quý vị. Đó, chúng ta thấy thờ thần, thờ thánh, thờ thần, thờ thành hoàng làng, vân vân. Ai? Các quý vị thờ ai? Thờ những vị anh hùng dân tộc có công với đất nước. Những cái người đó là gì? Nếu mà ai là họ Trần? Nào, Đức Thánh Trần là tổ tiên các quý vị, còn gì nữa? Ai là họ Nguyễn? Ai ví dụ là Đức Thánh Thánh Tản Viên chẳng hạn, họ Nguyễn, họ Nguyễn Tuấn. Họ Nguyễn tên là Nguyễn Tuấn. Hai người em đó là Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển. Nguyễn Tuấn, Nguyễn Sùng, Nguyễn Hiển, ba anh em, và tam vị Tản Viên Sơn Thánh, Dực Bảo Trung Hưng, thượng thượng đẳng thần là như thế. Đấy. Thì chúng ta thấy Thủy Tổ. Hay dòng họ của chúng ta thờ kính các vị đó, ai họ Bùi, ai họ họ gì, họ Tô, ai họ Võ, ai họ vân vân chẳng hạn, tất cả các họ đều có người có công với dân tộc ở đất nước chúng ta hết các quý vị. Và không chỗ này thờ thì chỗ kia thờ, không vùng quê này thờ thì vùng quê khác thờ. Mà những vị đó chính là gì? Nhỏ đây là thành hoàng làng, là những vị thần linh, hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà họ lên giảng, họ bảo là thờ Phật không được thờ thần linh. Thờ thần linh là như vậy, là hai ông không ngồi với nhau được. Ông thần linh không bao giờ ngồi với ông Phật được. Ông Phật cũng không bao giờ ngồi với ông thần linh được. Có nghĩa là gì? Cái bài giảng đó thầy xem qua đó, thầy xem qua qua thì vị đấy đại nói là đại khái hai ông không bao giờ ngồi chung chiếu với nhau được, không thể thờ chung trên bàn thờ được. Vì đã cầu ông Phật thì không thể cầu ông thần linh. Mà ông đã cầu ông Phật rồi, ông thần linh nó ghét, nó nghe thấy nó ghét. Tại sao thờ tôi không cầu tôi lại đi thờ ông Phật? Mà nó thờ ông Phật rồi mà không, mà lại đi cầu ông thần linh, là ông Phật cũng không chịu. Vì sao? Vì thờ đã thờ tôi rồi, đã theo Phật rồi, không đã quy Phật rồi, không quy thiên thần quỷ vật rồi, đến chư thiên còn không quy, là Phật tử chư thiên còn không quy, huống chi là gì? Là quy với thần, quy khác, thờ kính khác, tri ân khác, các quý vị nhé, khác nhau. Đấy. Và nghe như thế xong tôi nghĩ là thôi, đây lại rồi, lại thành phần muốn chia rẽ cái văn hóa, cái tín ngưỡng và cái tôn giáo, cái đại đoàn kết của dân tộc rồi. Tôi nghe thêm một chút nữa, tôi thấy là càng nghe càng thấy thì nó sặc cái mùi chia rẽ tín ngưỡng văn hóa của dân tộc ở trong đó. Thì tôi mới gọi điện lại cho Phật tử ấy, cho Phật tử gửi câu hỏi này này. Tôi mới hỏi Phật tử này, nói là nhiều đạo tràng ở miền Bắc, thậm chí cả chùa cũng thỉnh vị này về để giảng ở trong chùa. Và mới đây ở bên Đông Anh, một ngôi chùa bên Đông Anh cũng mời vị này về để giảng, mà các Phật tử trong hay lên chùa Khai Nguyên tu tập cũng đến nghe vị này giảng. Và nhiều vị về tin lắm, cũng tin theo vị này, vì vị này rất nhiều người theo. Trên cái trang mạng xã hội vị này đến 187.000 người theo dõi và theo cơ mà, nhiều lắm. Tôi nghe như vậy xong tôi cũng chưa biết là thế, tôi nghe giảng nhưng mà tôi cũng chưa, mình nghĩ trong bụng là những người nào mà lên giảng mà chia rẽ cái văn hóa, cái tin ngưỡng, cái truyền thống của dân tộc như thế là mà bảo đấy là Phật pháp thì chắc chắn là không phải. Phật giáo Việt Nam hơn 2.000 năm du nhập tồn tại và phát triển, không bao giờ tách rời dân tộc. Từ thời vua chúa ngày xưa, từ thời vua Hùng thứ 18, Phật giáo đã truyền vào rồi cơ mà. Đức Thánh Tản, từ thời Đức Thánh Tản, cái đền chung được xây dựng, thì cái chùa Tản Viên cũng xây dựng cùng với đền chung từ khi Đức Thánh Tản mới hóa thánh rồi cơ mà. Đó, tại sao có cái chuyện mà bảo là giữa Phật với Thánh lại tách rời như thế? Tôi nghĩ bụng là chắc chắn 100% là thành phần gì? Thành phần có vấn đề rồi. Tôi chưa dám kết luận là phản động, nhưng có vấn đề về cái tư tưởng, về cái quan điểm giữa gì với nhà nước chúng ta bây giờ. Tôi mới gửi cái clip đó cho các chú, các bác ở bên an ninh thành phố Hà Nội. 10 phút sau các bác ấy gửi lại cho thầy một cái tin nhắn. Thành phần này là thành phần gì? Chống phá nhà nước đang ở nước ngoài. Vừa qua có về Việt Nam đã bị xử phạt mấy lần rồi vì đi truyền bá, nhưng mà nó chưa rõ ràng cho anh em đang theo dõi. Biết ngay mà. Xin thưa các quý vị, tất cả các quốc gia có Phật giáo trên thế giới, kể cả Phật giáo ở bên Mỹ, chúng ta thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ai nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng chưa? Cụ được gọi là gì? Là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Có người thì bảo là cụ là hóa thân Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà dù hóa thân của Quan Âm hay hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng không quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất là gì? Ngài chính là một vị gì? Một vị hòa thượng, một vị sư, một người xuất gia, đạo cao đức trọng. Có thể nói là gì? Qua các bài giảng của Ngài, tôi chưa được gặp Ngài một lần, nhưng nghe giảng các bài giảng của Ngài mấy năm trước, tôi nghe ngày nghe đêm, nghe đi nghe lại rất nhiều bài giảng của Ngài, đọc sách rất nhiều những cái bộ sách của Ngài mà được người phiên dịch ra tiếng Việt, có bán, có lưu hành ở Việt Nam, gần như trong tủ sách tôi đều có hết. Cho nên đọc và nghe mới thấy rằng Ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân chính là một vị cao tăng, không chỉ của là người Trung Quốc mà là một vị cao tăng của thế giới, có thể nói là cao tăng đắc đạo của thế giới. Ngài còn có gì? Không chỉ là có kiến thức uyên thâm mà còn có cả đại thần thông. Ngài đi sang Mỹ từ Trung Quốc, vì ở vào cái giai đoạn mà ở Trung Quốc là gì? Là cách mạng văn hóa đó. Trung Quốc có một cái giai đoạn cách mạng văn hóa. Sau khi thắng Nhật xong, Trung Quốc làm một cuộc đại cách mạng văn hóa, đốt đình, phá đền, phá chùa, bắt tăng ni hoàn tục khá nhiều, rất nhiều. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày đó là ngài gì? Ngài thấy là ở lại Trung Quốc đại lục không thể truyền bá Phật pháp được, cho nên ngài mới sang gì? Sang Hồng Kông. Sang Hồng Kông một thời gian, ngài truyền bá Phật pháp ở Hồng Kông một thời gian. Ngài sang đó thì lại quyến hóa được bao nhiêu tiền công đức, lại gửi về cho sư phụ của mình là Hòa Thượng Hư Vân. Đại lão Hòa Thượng Hư Vân đi trùng tu các ngôi đại già lam ở bên Trung Quốc. Ai mà đọc cái quyển Đường Mây Qua Đất Hoa của Đại lão Hòa Thượng Hư Vân, được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Ngài thì ngài trùng tu xây dựng hơn 3.000 ngôi chùa. Thầy Thịnh mới có 7-8 ngôi chùa, đó là cái gì đâu. Mà thấy là gì? Đã vất vả lắm rồi. Mà ngôi chùa của thầy Thịnh thì toàn ngôi chùa bé tị tị ti ấy mà. Nhưng Đại lão Hòa Thượng Hư Vân trùng tu lớn nhỏ hơn 3.000 ngôi chùa trong cuộc đời của Ngài. 110 mấy năm, Ngài trùng tu hơn 3.000 ngôi chùa. Trùng tu và xây dựng hơn 3.000 ngôi chùa ở khắp đất nước Trung Quốc rộng lớn. Nếu không có Ngài thì không biết bao nhiêu ngôi chùa đã mất đi ở Trung Quốc rồi. Vì cái thời cách mạng, cải cách văn hóa của Trung Quốc ghê lắm. Nhưng mà Ngài thì vẫn bằng cái tâm Bồ Đề kiên cố, vẫn cái uy tín của Ngài vẫn làm được cái điều đó ở Trung Quốc. Trong đó có rất nhiều các đệ tử trung thành, nhưng cũng có nhiều đệ tử phản bội Ngài. Nhưng Ngài Hư Vân làm được điều đó. Ngài Tuyên Hóa là một trong những đệ tử của Ngài Hư Vân. Tất nhiên Ngài Tuyên Hóa không phải xuất gia đầu tiên với Hòa Thượng Hư Vân, nhưng mà sau này do cầu pháp với Hòa Thượng Hư Vân, và được Hòa Thượng Hư Vân ấn chứng cho là gì? Là đã chính thức là người đã liễu ngộ, đã chứng đắc. Cho nên Hòa Thượng Tuyên Hóa sau này vẫn sang tận đất trời Âu, đất Mỹ rồi để truyền bá Phật Pháp, rồi trở thành một vị cao tăng lỗi lạc trên thế giới rồi. Mà được Tổng thống George Bút Cha, người đó là George Bút Cha nhé. Bút Cha là gì? Đến tận chùa Kim Sơn, Kiều Kim Sơn để lễ Phật và nhờ Hòa Thượng xem cho một cái quẻ. À, xem cho một cái quẻ là có tranh cử Tổng thống có được không? Tôi ngày xưa nghe Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng có nói cái chuyện đó. À, ông Bút đến tranh cử Tổng thống, đến chùa Kiều Kim Sơn lễ Phật và hỏi Hòa Thượng một câu. Hòa Thượng bảo là được. Và đúng, ông ra tranh cử được. Cho nên ông niềm tin bắt đầu Phật giáo đi. Phật giáo lúc đó mới có chỗ đứng ở tại gì? Tại đất Mỹ. Ông Tổng thống Bút Cha, ông đến chùa lễ Phật và ông hỏi một vị sư, mà trong khi đó thì người Mỹ lúc đó họ theo đạo công, công giáo và các tôn giáo khác, chứ Phật giáo chưa có chỗ. Ngày đầu tiên Hòa Thượng Tuyên Hóa đi sang Mỹ, cụ cũng chẳng khác gì cụ Thiền Sư Nhất Hạnh Việt Nam chúng ta đâu. Sang cũng phải gì? Đi rửa bát thuê, đi vào nhà hàng để gì? Để đi bưng đồ ăn cho người ta thì mới có chỗ đứng ở bên đó. Kể cả Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không lúc sang thì sang Úc và sang Mỹ cũng thế, cũng phải đi dạy học thuê, đi làm thuê, thì bên kia họ có theo Phật giáo đâu. Phật giáo chưa biết gì cả thì ai họ đi cúng cho các sư, các hòa thượng đâu, các thầy đâu. Cho nên các thầy cũng phải đi làm thuê thì mới có ăn, dần dần mới gì, mới người dân nọ mới hiểu Phật Pháp, thì mới có người cúng dường, có người hộ pháp cho các cụ, các thầy. Thì Ngài Tuyên Hóa lúc đầu sang cũng phải như thế. Kể cả Lão Hòa Thượng Tịnh Không lúc mới sang phương Tây chuyển bá Phật Pháp cũng như thế. Kể cả Thiền Sư Thích Nhất Hạnh của Việt Nam chúng ta khi mới gì, mới từ Việt Nam sang Thái Lan, từ Thái Lan sang Pháp cũng thế các quý vị. Cũng đi dạy học thuê, cũng đi làm thuê, nhiều sự vất vả lắm. Tôi đọc trong cái quyển tùy bút của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cũng thế, cũng thấy nói thế. Bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thế, Ngài Tuyên Hóa thế, vất lắm. Nhưng mà chúng ta thấy từ khi mà Ngài Tuyên Hóa xem một cái quẻ và nói với ông Bút Cha là gì? Sẽ đắc cử và lên là Tổng thống Mỹ, thì bắt đầu khi ông mới tin. Và bắt đầu từ đó chúng ta biết không? Bắt đầu từ thời ông Bút Cha đấy, ở trong Nhà Trắng mới có gì? Mới có một bức ảnh của Đức Phật. Từ trước chưa bao giờ có nha. Từ thời ông Bút Cha làm Tổng thống thì trong Nhà Trắng mới có một bức ảnh của Đức Phật được treo một cái nơi trang trọng ở trong trong phòng bầu dục của Nhà Trắng. Đấy, chúng ta thấy không? Phật giáo truyền đến bất cứ quốc gia nào thì cũng phải đều phải được cái sự ủng hộ của gì? Của pháp luật đất nước đó. Thời Đức Phật tại thế cũng thế, và thời sau này thì càng phải thế nữa. Thì bây giờ chúng ta thấy không? Phật giáo ở Việt Nam chúng ta trên 2000 năm nay, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Thì bây giờ nó lên giảng, nó bảo là thờ Phật ra thì không được thờ thần. Về Phật với thần là hai ông không ngồi với nhau được. Đã cầu ông Phật thì không được cầu ông thần không được cầu ông Phật. Sai rồi. Gửi cho anh em an ninh mấy phút sau trả lời lại ngay là thành phần này đấy thì là thành phần chẳng khác gì cái gọi là cái đạo, cái tổ chức gì nhỉ? Tế bào gốc cái gì gì đó ầm ĩ một thời gian đó, xong cũng bị Đảng nhà nước chúng ta thấy thì nó hoạt động trên phương diện là lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng tâm linh để truyền bá cái mê tín dị đoan và chia rẽ dân tộc trong đó, và cũng bị trục xuất ra, nó chạy ra. Và còn mấy trường hợp nữa. Chúng ta thấy đấy, học ở trên mạng bây giờ nó cũng có nhiều cái hay mà cũng có nhiều cái dở. Nếu chúng ta không biết lựa chọn, không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chính, đâu là tà, đâu là họ nói như thật đấy, như là Phật giáo thật đấy, nhưng mà thực tế trong cái sâu sắc ở trong đó họ đang gì? Đang làm chia rẽ giữa Phật giáo và dân tộc. Mà Phật giáo mà không được dân tộc ủng hộ, thế nói thẳng ra là không được chính quyền ủng hộ, không được đại đa số nhân dân ủng hộ, Phật giáo chúng ta sống với ai? Nào các quý vị nghĩ xem, chúng ta cũng là dân mà. Chúng ta cũng là dân mà chúng ta có niềm tin vào Tam Bảo, chúng ta là đệ tử Phật quy Tam Bảo tại gia. Mà bây giờ chúng ta tách rời dân tộc, thế nào đây? Các vị nghĩ xem, một thời gian sau, khi mà chúng ta theo họ, tin họ một cách tuyệt đối rồi, họ khuyên chúng ta đứng lên để chống phá đảng, chống phá nhà nước, rồi thành lập ra một cái đảng này, đảng nọ, đảng kia. Và họ bơm vào trong đầu chúng ta là Việt Nam là có một đảng, là không có một đảng cộng sản lãnh đạo, là không có được tự do, không có được hạnh phúc, không có được ấm no, vân vân. Phải là đa đảng như ở Mỹ, như là châu Âu, với ấm no, với hạnh phúc, vân vân. Họ thành lập đảng và tất cả chúng ta theo họ một cái. Thế là thôi. Thắng thì họ lên làm vua, chúng ta vẫn làm dân. Mà thua thì sao? Đưa đất nước vào cảnh nổi da sáo thịt, chiến tranh loạn lạc, chùa chiền có còn không? Gia đình chúng ta có còn không? Con cháu chúng ta có yên ổn được cắp sách tới trường không? Thậm chí nói đau một chút, mồ mả tổ tiên chúng ta có gì? Có được yên thờ yên ở dưới lòng đất không? Nói thẳng với các quý vị như thế. Chiến tranh bây giờ nó đâu phải như ngày xưa đâu. Tên lửa rồi, bom mìn rồi, các thứ nó cày xới ra thì nát be nát bét hết. Cả một thành phố có khi chỉ vài ngày thôi các quý vị, sạch bóng hết luôn, thành bình địa luôn, ngổn ngang hết luôn. Nhà cửa chúng ta còn chẳng giữ được, thân mạng chúng ta chẳng giữ được, thì mồ mả tổ tiên hỏi làm sao ai giữ được. Cho nên học Phật là phải có trí tuệ. Ngay một cái vấn đề đó thôi là biết ngay là thành phần này. Thầy nghĩ trong bụng là thành phần là có vấn đề. Cho nên thầy gửi ngay cái clip đó cho anh em bên an ninh công an thành phố Hà Nội, nhờ xác minh xem thành phần là thế nào. Anh em xác minh ngay, không chỉ trường hợp này, mà còn cả một cái trường hợp nổi tiếng trên mạng nữa đó. Là cái gì ông, cái gì Phạm Bình Quân hay cái gì đó, rất nổi tiếng trên mạng, cũng lên chia sẻ với giới trẻ, với Phật Pháp nhiều lắm. Nhưng cũng đã là thành phần gì? Đặc biệt. Ông này cũng tên cái gì Sơn ấy. Cái gì Sơn ấy. Tôi cũng không để ý lắm vì gửi cho thầy xem hôm qua lúc nãy thôi. Nhưng các bác bên an ninh đều xác nhận là cả hai cái thành phần này đều là thành phần đang sống ở nước ngoài. Thỉnh thoảng đi về Việt Nam truyền bá cái đó mà rất nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Các Phật tử chúng ta nên lưu ý này. Những cái thành phần mà đang sống ở nước ngoài mà truyền bá cái Phật Pháp hay cái gì ở trên mạng, chúng ta phải hết sức lưu ý cái này. Không phải là tất cả những thành phần các vị truyền bá tư tưởng, văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh ở nước ngoài đều xấu cả. Phải nói thật là như thế, nhưng chúng ta cũng phải chọn lọc. Phải chọn lọc xem. Không có, lại như Ukraine thì chết dở luôn các vị. Ukraine vì sao? Đấy cũng chỉ vì muốn đa đảng, muốn giàu có, muốn theo Mỹ, muốn theo châu Âu. Cho nên mới đứng lên với đập đổ tượng thờ của anh hùng dân tộc mình, những người có công với đất nước, giải phóng đất nước mình khỏi ách nô lệ thế chiến thứ hai. Nó mới xảy ra cái chuyện như bây giờ các quý vị. Đấy. Cho nên là quan điểm của thầy là gì? Học gì thì học, tu thì gì thì tu, Mình phải gì? Quốc gia dân tộc, mình phải biết là quốc gia dân tộc ạ. Quốc có thái thì dân mới gì? Mới an, mới yên. Dân có an, có yên đó thì tăng ni Phật tử chúng ta mới có ngôi chùa như thế này, mới gì? Mới có chỗ để mà yên thân mà ngồi đấy mà học mà tu. Đất nước mà chiến tranh loạn lạc chúng ta có yên phận để ngồi đấy không? Đất nước mà gì? Đói khát khổ sở chúng ta có yên thân để ngồi đấy không? Chắc chắn không. Miếng cơm manh áo chưa đủ thì làm sao có thời gian để đi học Phật, làm gì có thời gian để đi tu. Và chúng ta được như bây giờ là do ai? Do cha ông của chúng ta, do cả chúng ta nữa. Chúng ta cũng có phần này. Như với các cụ 6, 7, 80 thì thậm chí các cụ ngày xưa ở trong đây có những vị là gì? Bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, có công trực tiếp là gì? Đánh đuổi giặc Pháp và đế quốc Mỹ, hoặc là chiến tranh biên giới năm 79 với phương Bắc, hoặc là chiến tranh Pol Pot giúp đỡ nước bạn Campuchia, vân vân. Vì nó xảy ra cái cuộc thảm sát gì Mỹ Lai, cái cuộc thảm sát gì, cái gì Đồng Trúc hay cái gì ở trong tỉnh giáp biên giới Campuchia của mình đó. Đấy, nó đến nó giết cả làng đó. Pol Pot nó đến nó giết cả làng, cho nên bắt buộc mình phải ấy thôi, bảo vệ đất nước mình thôi, bà con nhân dân mình thôi. Cho nên là chúng ta thấy rất nhiều những cái nhóm họ làm chính trị trên cái gì? Trên cái vỏ bọc của tôn giáo rất là tinh vi. Chúng ta không tinh là chúng ta gì? Chúng ta vướng vào cái bẫy của họ. Cho nên là xin thưa các quý vị, học Phật ấy, thầy luôn luôn nói với chúng ta thì nghe giảng tốt, nhưng mà phải nghe giảng như thế nào, lựa chọn là các thầy giảng ở trên, đặc biệt trên mạng xã hội như thế nào đó, để làm sao để cho mình đừng lầm đường lạc lối. Mình ở Việt Nam thì mình phải chấp hành pháp luật của Việt Nam. Mình giảng trong giảng đạo, kể cả đạo Phật hay đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo vân vân, cũng đều phải chấp hành pháp luật Việt Nam cả. Nếu mà ở bên Mỹ, Phật giáo ở bên Mỹ thì cũng phải chấp hành pháp luật của Mỹ, các quy định của gì? Pháp luật của nước Mỹ. Làm sao được? Làm sao mà trái được? Hay ở Pháp, ở Đức, ở Nhật, ở Hàn Quốc cũng thế thôi. Phật giáo ở quốc gia nào, tôn giáo của quốc gia nào cũng đều phải chấp hành các quy định pháp luật của quốc gia đó. Thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta cũng phải chấp hành theo pháp luật của Việt Nam. Đấy là đương nhiên. Thời Đức Phật còn đại thế, chúng ta thấy rằng trong các kinh điển từ kinh A Hàm cho đến các bộ kinh điển Đại Thừa vân vân, có rất nhiều bộ kinh được Đức Phật gì? Đối thoại giữa Đức Phật và các vị vua ở đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Như Tần Bà Sa La, như A Xà Thế, như là Tịnh Phạn Vương vân vân, có rất nhiều những bộ kinh Đức Phật giáo hóa và độ cho các ông vua. Và sau đó các ông vua gì ngộ đạo tin Phật, sau đó thì các hoàng thân quốc thích, công chúa hoàng tử, rồi thái tử, rồi các đại thần ở trong triều, rồi nhân dân bách gia chăm họ theo Phật, thì Phật giáo mới hưng long. Đức Phật mới có thể tự do đi truyền bá Phật pháp, các đệ tử của Đức Phật mới tự do đi truyền bá Phật pháp ở trong cái quốc gia đó chứ. Đó. Và Đức Phật gì? Ngài cũng tôn trọng cái văn hóa, cái tín ngưỡng của người dân Ấn Độ lúc bấy giờ chứ. Đâu Ngài có bài xích đâu. Ngài không bài xích. Cho nên song song với thời Đức Phật tại thế là có 96 tôn giáo cơ mà các quý vị. Có phải là Đức Phật thành Phật mà cái Đức Phật truyền bá Phật pháp đến là các tôn giáo, 95 tôn giáo, 96 tôn giáo ở đất nước Ấn Độ lúc đó là bị dẹp hết đâu? Không bị dẹp nhé. vẫn tồn tại cho đến bây giờ, vẫn rất nhiều tôn giáo từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ vẫn còn, như là gì? Hindu, hay mình gọi là Ấn Độ giáo đó, hay là như Kỳ Na giáo, một cái đạo lõa thể ấy. Tức họ không mặc cái gì đó đấy, các vị đi Ấn Độ với thầy mấy lần rồi đấy, tới sang đấy với còn cái đạo Kỳ Na giáo, cái đạo lõa thể đó, không ăn mặc bất cứ một cái gì trên thân, kể cả một mảnh vải nhỏ xíu thôi cũng không có luôn. Đấy, họ tu hành khổ hạnh với cái chủ trương là con người sinh ra như thế nào, họ sống đúng với bản chất như thế, cha mẹ sinh ra như thế nào, họ tu đúng như thế, trên thân không cần một miếng vải che thân, tức là họ gì, bỏ đi cái bản ngã, chủ trương là bỏ đi cái bản ngã, không còn thấy có cái tôi, không còn xấu hổ vì có cái tôi nữa, cho nên trên thân thể của họ không có một mảnh vải che thân. Đấy, đấy là gì, tín ngưỡng của họ. Cái giáo lý của họ, cái cách tu của họ, đấy đạo Kỳ Na giáo, mình còn gọi là đạo lõa thể đó, nhưng tên của nó là Kỳ Na giáo, gọi nôm na là đạo lõa thể vì họ không ăn mặc cái gì cả, cho nên gọi là đạo lõa thể. Bây giờ sang độ vẫn còn đầy ra, nằm ở trên 2000 năm nay rồi, mà cùng với thời Đức Phật có cái tôn giáo này, có mất đâu, nó vẫn không mất. Cho nên xin thưa các quý vị, Đức Phật thành Phật, Ngài cũng tôn trọng những cái gì, những cái truyền thống, những cái văn hóa của người dân Ấn Độ. Đấy. Chứ đâu có Đức Phật phản bác hết đâu. Người dân Ấn Độ ăn cơm bằng gì? Vốc bằng gì? Bằng tay. Thì Đức Phật cũng ăn cơm vốc bằng gì? Bằng tay. Người dân Ấn Độ dùng cái tấm vải sari để quấn trên mình là y phục chính ở thời đó. Thì Đức Phật cũng chế cái tấm cà sa một bằng cái miếng vải to để quấn gì? Quanh lại. Đó, chúng ta thấy Đức Phật thành Phật ở quốc gia nào, Ngài cũng phải dùng cái phương tiện để tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích. Trong nhà Phật có câu là tùy thuận chúng sinh nhi vi lợi ích là như thế. Tức là tùy thuận chúng sinh mà đem lại cái lợi ích cho chúng sinh. Thì đạo Phật truyền bá vào Việt Nam, thầy nói đi nói lại khá nhiều lần là gì? Đó, vào Phật giáo truyền Việt Nam từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 trước công nguyên. Nhưng mà phải đến cuối thứ nhất, đầu thứ hai sau công nguyên thì gì? Mới có ngôi chùa đầu tiên là ngôi chùa Dâu, mà do Thiền Sư Khâu Đà La và Thái Thú Xí Nhiếp xây dựng lên. Bốn pho tượng được tạc đầu tiên ở tại ngôi chùa Dâu, ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam, đồng thời cũng là bốn pho tượng Phật đầu tiên của Việt Nam, không phải là tượng Phật Thích Ca, tượng Phật A Di Đà, tượng Phật Dược Sư hay tượng Phật tượng Bồ Tát nào đó ở trong truyền thống Phật giáo Ấn Độ. Mà là bốn ông Phật gì? Bốn cụ Phật gì? Cụ Phật Pháp Vân, cụ Phật Pháp Vũ, cụ Phật Pháp Lôi và cụ Phật Pháp Điện. Trong hệ thống Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo không có cụ Phật nào là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện cả. Không có. Mà tự nhiên sang Việt Nam lại có. Vì sao? Vì Việt Nam chúng ta văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Đó là thờ gì? Thờ thần linh, thờ gia tiên, thờ các vị anh hùng dân tộc. Cái văn hóa của Việt Nam là văn hóa gì? Văn hóa trồng lúa, trồng màu mà sống, mà mình nông nghiệp. Mà nông nghiệp thì phải gì? Phải làm sao đó để cầu cho mưa thuận gió hòa. Cho nên ấy, cầu mưa thuận gió hòa thì mới được mùa màng tươi tốt, mùa màng bội thu vân vân. Cho nên cụ Thiền Sư Khâu Đà La cụ thấy gì? Phật giáo truyền vào Việt Nam 300 năm trước không có chỗ đứng, chỉ là các sư theo đoàn thương buôn người Ấn song sang để về thôi, phục vụ cho các vị lái buôn thương buôn người Ấn thôi. Cho nên cụ muốn Phật giáo truyền được Việt Nam, lúc bấy giờ cụ mới gì, cho tạc bốn cụ Phật. Cụ Phật Pháp Vân này, Pháp Vũ này, Pháp Lôi, Pháp Điện này. Pháp Vân là gì? Vân là gì? Vân là gì các quý vị? Vân là mây. Pháp Vũ là gì? Là mưa. Pháp Lôi là gì? Lôi là gì? Lôi là sấm. Và Pháp Điện, điện là gì? Là chớp. Đấy, mây, mưa, sấm, chớp. Mà chúng ta thấy muốn có mưa thì phải gì? Có mây. Mà muốn có mưa to thì thường là phải có sấm và có gì? Có chớp. Nếu không có trống chớp thì chỉ là mưa gì? Mưa rào hoặc mưa ngâu hoặc mưa phùn tí thôi. Đúng không? Đấy, mà mưa to thì phải gì? Thường thường là chúng ta là bình thường ngày xưa thời tiết là tháng 3. Tháng 3, tháng 4 là gì? Có sấm, có chớp. Cho đến khoảng tháng 9, tháng 10. Đấy, thường thường là như thế, còn đôi khi nó cũng có những năm nó đặc biệt. Có một cái năm mấy năm trước mà cái lúc Covid đó, 30 Tết ra mùng 1 Tết gì, sấm chớp đùng đùng mà mưa đá đó, mà đúng năm đó là Covid luôn đó, chúng ta thấy không? Đấy, những cái năm gọi là dị tượng, các nhà khoa học với cái nhà nghiên cứu về tâm linh, về phong thủy gọi là dị tượng đặc biệt khác. Thì năm đó nó có những cái chuyện khác xảy ra. Đã, ngày xưa họ xem thiên văn, xem sao, xem mà đoán được cái vận hạn trong năm là như thế. Những nhà chiêm tinh học như thế các quý vị. Đấy, chúng ta thấy cụ Tiền Sư Thâu Đà La, cụ Tạc, bốn cụ tượng Phật, bốn phó tượng Phật. Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Nhân dân mà trời hạn hán thì cụ nói với gì? Người đứng đầu của quận Giao A Chỉ chúng ta lúc đó là gì? Là Thái Thú Sĩ Nhiếp, ăn chay. Tắm rửa sạch sẽ, ăn chay một tuần hoặc 21 ngày, tùy theo đàn lễ, ít nhất có phải ăn 7 ngày. 7 ngày ăn chay trường, xong đó thì tắm rửa sạch sẽ, y phục trang nghiêm, lên gì? Niêm hương bạch Phật và bái lạy trời đất, thánh thần, quỷ vật vân vân. Sau đó thì Thiền Sư Khâu Đà La mới lên đàn tràng mới gì? Tụng kinh khoa giáo, cầu nguyện, chú nguyện. Thì bằng cái giới đức của Ngài, bằng cái tâm thành của nhân dân Phật tử và Thái Thú Sĩ Nhiếp, trời đăng nắng chang chang hạn hán thì được trời mưa. Mưa đủ nước thì lại lập đàn, lại cầu gì? Tại thế là dân Giao Chỉ chúng ta bắt đầu tin nữa. Từ đó Phật Pháp nhiệm màu, Phật Pháp đem lại lợi ích cho đất nước, cho người dân Giao Chỉ chúng ta. Trời đang hạn hán, hòa thượng lên cầu mưa, được cả trời mưa. Trời mưa đủ nước rồi, hòa thượng lên cầu tạnh, được trời gì? Trời tạnh. Cho nên là Phật giáo đem lại lợi ích như thế cơ mà. Phật giáo như thế tại sao mình không theo? Phật giáo như thế là tốt đẹp như thế, đem lại cái cuộc sống cơm no ấm cho mình, gián tiếp như thế cơ mà. Theo. Cho nên xây một ngôi chùa dâu chưa đủ. Đúng chưa? Xây một ngôi chùa dâu chưa đủ mới xây ra gì? Xây ra bốn ngôi chùa thờ bốn cụ Phật, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Đấy, trong có một cụ thì thờ chính là ngôi chùa Động ở tại Thường Tín Hà Tây ngày xưa, bây giờ Thường Tín Hà Nội đó. Chùa Động đó chính là một trong ngôi chùa thờ cụ bốn cụ Phật đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Các bạn từ ai chưa đi chùa Động nên đi chùa Động một lần nhé. Đi chùa Động lễ cái ngôi chùa thờ một cụ Phật đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và ngôi chùa Động còn có gì? Hai nhục thân của Thiền Sư Vũ Khắc Minh, Thiền Sư Vũ Khắc Trường ở thế kỷ 16-17 nữa các quý vị. Đấy, nên đến đó một lần trong đời để lễ kính Phật, lễ kính Tổ, cũng là cái ngôi chùa linh thiêng. Và sang bên chùa Dâu bên Bắc Ninh nữa. Và còn hai ngôi chùa bên Bắc Ninh có hai ngôi chùa thờ Tứ Pháp. Hình như một ngôi chùa Hà Nội chúng ta bây giờ còn một ngôi chùa nào nữa, hình như Bắc Giang hay sao á. Bây giờ địa giới hành chính nó thay đổi rồi nhiều rồi, cũng lâu lâu thầy cũng không cập nhật cái đó. Các vị về có thể tra trên mạng bốn pho tượng Phật đó thờ bốn ngôi chùa nào, và chúng ta tìm đến bốn ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam chúng ta đấy. Thờ bốn cụ Phật, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện đó. Đấy, Phật giáo đấy. Phật giáo và văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc đấy các quý vị. Thì khi đó Phật giáo mới có chỗ gì? Chỗ đứng trong lòng dân tộc. Và từ đó đến nay, hơn 2.000 năm, Phật giáo không tách khỏi cái gì? Cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nhưng nay họ bảo là thờ Phật, không được thờ thần. Mà đã thờ thần thì không được thờ Phật. Vì không thể ngồi với nhau được, không thể cùng khấn với nhau một lần mà được. Một cái điều mong ước mà cầu với cả hai vị mà được. Cầu Phật thì không được cầu thần, mà cầu thần thì không được cầu Phật. Thế là gì? Ý là gì? Ngầm ở trong đó là đã theo Phật thì chỉ theo Phật thôi. Không có theo Đảng nhà nước, không nghe cái lời không theo gì cái lời kêu gọi hiệu triệu của gì của ông cộng sản nữa, Họ chưa nói toạc ra thôi các quý vị. Nhưng mà cái ngầm hiểu với nhau là gì? Theo ông Cộng sản thì không được, Cộng sản là vô thần. Cho nên ông Cộng sản không có tốt đẹp gì với ông Phật cả, với ông Phật giáo các ông cả, các thầy cả, các Phật tử cả, vân vân. Nó chưa nói toạc ra thôi. Một lúc nào đó nó, nếu mà gì, nhân duyên chín muồi nó sẽ nói toạc ra thì lúc đó chúng ta gì? Đấy, theo cũng dở mà bỏ cũng dở, đã tin người ta hết rồi, theo người ta hết rồi. Cho nên học Phật phải có gì? Trí tuệ là chỗ đó. Thầy thì cũng không phải là giỏi giang gì, nhưng cũng có may mắn một cái là mình cũng có một cái gì đó nó đặc biệt. Chỉ cần nghe qua một cái, tôi chỉ cần nghe vài câu một cái là tôi thấy là không ổn rồi, tôi gửi cho anh em bên các bác ở bên phòng an ninh nội địa công an thành phố Hà Nội một cái là đấy, mấy phút sau các bác trả lời ngay thành phần đó như thế nào ngay. Đấy, còn các Phật tử chúng ta tùy duyên thôi. Nếu mà cứ tin theo họ, cứ theo họ thì cũng tùy thôi. Đảng nhà nước chúng ta chỉ có thể xử lý chúng ta khi chúng ta vi phạm pháp luật. Còn chúng ta chưa vi phạm pháp luật, chúng ta vẫn cứ bình thường thì họ vẫn cứ bình thường, không sao cả. Nhưng mà lúc nào đó nếu chúng ta đi quá đà thì sẽ gì, cũng bị tuyết còi, mà thậm chí thì được cái lắc bạc, trao hai tay, xong đi vào ăn cơm gì, vào ăn cơm không phải đi làm mà vẫn có ăn. À, sướng lắm. Ai muốn ăn cơm đấy thì cứ theo. Một lúc nào đó thì cứ vào đấy, chả phải làm cũng có ăn các vị. Nhưng lại ăn cơm đấy là cơm gì? Gọi là cơm thừa canh cặn lại còn ngon hơn cơm gì? Ngon hơn cơm tù. Hiểu chưa? Thà ở ngoài ăn cơm con cơm cháu á, nó còn á, còn ngon hơn cơm gì? Cơm tù. Cho nên đừng có dạy gì mà nghe những cái kẻ mà phản bội dân tộc, phản bội tổ quốc. Họ có nói hay đến đâu đi chăng nữa, hay thì phải xây dựng quê hương đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm sao cho dân giàu nước mạnh. Đấy mới là người Phật tử yêu nước, đấy mới là người theo tín ngưỡng, theo tôn giáo yêu nước chứ. Mình làm cái gì thì làm, tu cái gì thì tu. Các quý vị phải luôn luôn nhớ rằng quốc có thái thì dân mới an. Quốc thái dân an thì các tôn giáo mới có gì? Nói nôm na là mới có đất để dụng võ. Hiểu chưa? Đấy. Thôi nói nó hơi dài một chút, các Phật tử thông cảm cho. Nếu mà thầy không nói dài thì chúng ta thì gì? Nhiều cụ vẫn cứ lơ tơ mơ. Khổ lắm. Thôi trở lại câu hỏi. Phật tử này hỏi hai câu nhưng mà thôi trả lời một câu thôi. Còn dành cho người khác được trả lời một câu, trả lời gần hết cả thời lượng này rồi. Phật tử này nay về phải ăn khao đấy. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, tên con là Quách Thị Phiên, tên pháp danh là Hiệu Diệu Yến, trú tại thôn Thanh Hà, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hôm nay con kính mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp gia đình con câu hỏi như sau ạ. Năm nay gia đình con, các cháu nhà con đang mướn làm nhà, chắc là mượn tuổi làm nhà hả? Chắc thế. Nhưng tuổi con rể nhà con thì chưa làm được. Cháu có bảo với con là chưa được thì con nhờ người có tuổi nhâm thân sinh năm 1992, con rể nhà con sinh năm 1989. Điều mà không may cho mẹ con nhà con là chú, tức em trai con rể nhà con, bị đột tử trong phòng trọ rồi qua đời ngày 12 tháng giêng vừa rồi. Nên hôm nay con gửi tới thầy câu hỏi này, nhờ thầy bố thí giúp con. Cuối cùng con xin chân thành cảm ơn và cảm ơn thầy rất nhiều, con Quách Thị Viên, số điện thoại vân vân. Thầy nói là muốn làm nhà, bảo là con không được tuổi cho muốn mượn tuổi, mượn tuổi sinh năm 92. 92 năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? 92. Tuổi âm lịch năm nay bao nhiêu? Xem nhé, thầy tính tí xem nhé. Khổ thầy toán, thầy dốt lắm các vị ạ. Ngày xưa mất gốc mà. Ngày xưa mất gốc bảng cửu chương không thuộc cho nên là mất gốc, và sau này học bổ túc cho nên là nói cho nó thầy tính toán là thầy toán thầy chậm lắm, để thầy tính tí chút nha. Sinh năm 92 là bao nhiêu tuổi? Năm nay là 34 đúng không? 92 là 34 tuổi phải không? Có đúng không ạ? Chính tỏ không đến nỗi rốt lắm đâu. 34, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 34 tuổi đẹp. 34 tuổi vào cung kết, làm nhà tốt, đầu 3 thì có thì 3, 34, 35, 37, đẹp. Đó, tuổi đẹp đấy. Đầu 4 thì có 40, 44, thậm chí 49. 49 tuổi vào người ta bảo là gì? 49, 53 nhá, nhưng 49 tuổi là tuổi đẹp làm nhà được. Đấy, làm nhà được. Và cung nghệ rất tốt, đồng thổ, cất nóc làm nhà tốt, không sao. Đấy, theo cái văn hóa tín ngưỡng như thế. Còn Phật tử hỏi là con trai năm nay là sinh năm 89. 89 là bao nhiêu tuổi? Xem nào. Còn 7, 8, 9, 11. 37 à? Đúng không? 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ô, 37 tuổi đẹp mà. Làm được. Nếu mà tuổi 37 thì làm tốt mà. Làm tốt. Không sao, nhưng mà trong nhà nếu mà như thầy nói là có đại tang thì nếu mà gần nữa thì nên gì? Nên tức là em trai con rể, tức là anh em trong nhà đã mất thì nên thôi. Tạm dừng lại một năm sau mới làm thì nó sẽ tốt hơn. Nếu mà bắt buộc phải làm nhà thì để năm nữa cũng được, hoặc là để qua gì, để qua cái ngày em nó mất, để qua ngày thì là phải qua sang năm rồi đó. Nếu không bắt buộc thì nếu mà bắt buộc thì nhờ người ta đứng lên động thổ cất nóc làm nhà xong hết năm nay đến sang năm thì mới gọi là làm cái lễ chuộc cái mà. Đấy, Việt Nam chúng ta có cái uyển chuyển như thế. Đấy thì mượn tuổi đồng thổ, mượn tuổi cất nóc, xong rồi thì để qua một năm đi đã, để qua Tết đi đã. Nếu mà tuổi mình kim lâu cái tuổi xấu hay nhà nhà có đại tang mà bắt buộc phải làm để ở thì có quyền khai phương tiện, mượn tuổi người ta làm cho hết từ A đến Z, kể cả cái ngày cúng cái chấn trạch về nhà mới, cúng cúng tên cái người đó gì, coi như là chủ nhà, chúng ta về gì, ở nhờ. Xong đến năm sau thì hết cái tuổi kim lâu hoặc là hết cái gì qua cái đại tang mãn hạn tang một năm đi đó thì mới làm cái lễ chuộc gì, chuộc nhà. Mà làm lễ chuộc thì đơn giản gì đâu, cây trầu ấm nước như ở ngoài ngoài địa phương, ngoài dân chúng ta thì gì rồi ở ngoài đời á thì chai rượu, gói thuốc, cây trầu ấm nước, có thể là gì 500 một triệu gì đó là tùy. Thì tôi cũng tránh, nếu làm Phật tử thì tránh không nên sát sinh. Còn nếu mà người ta không phải Phật tử thì người ta có thể gì? Bắn xôi ở con gà. Đấy, người ta sang bên nhà bên kia thắp hương thần linh tổ tiên nhà bên kia. Thế khấn cho là người ta xin chuộc bằng cái gì? Bằng cái tâm linh như thế. Còn chúng ta theo Phật thì cũng chẳng phải rượu, mà cũng chẳng phải thịt, chẳng phải xôi, chẳng phải gà. Mà chỉ cần gì? Cần hoa quả. Vậy nếu có điều kiện thì làm cái phong bì vài trăm triệu nữa thì càng tốt. Đây là thầy nói nếu có điều kiện. Nếu không có điều kiện thì chỉ cần gì, gọi là cái có cái phong bì 100.000, 200.000. Đấy, gọi là có thành tâm như mình, gọi là có cái lễ để đi mua gì ấy? Mua nhà, đi chuộc tuổi, chuộc. Đấy, ngày xưa đấy thầy gần gũi các cụ các tổ, như cụ tổ Ráng hay là cụ tổ Hương ấy, thì thường là cũng hướng dẫn như thế. Đấy là gì, để cho gì an tâm với nhau, giữa người sống với người sống, trước mắt là người sống với người sống đó gì, an tâm giải quyết cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề tín ngưỡng ở trong dân gian đã. Đấy, còn là điều quan trọng nhất là chúng ta sống gì? Tốt đạo đẹp đời, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, là người lương thiện, là người đạo đức, là người chấp hành pháp luật, là người sống đem lại lợi ích cho nhiều người, cho muôn loài chúng sinh. Thì các cụ nói gì? Những người như thế gọi là có đức. Có phúc, có đức thì mặc sức mà ăn. Đấy, các cụ nói rồi. Đấy. Nhưng mà đấy là cái... Còn cái việc mà đi chuộc nhà thì đấy là cái vấn đề giải quyết, cái vấn đề tín ngưỡng cái tâm linh, làm cho tâm mình an mà thôi các quý vị. Thì đấy là những cái bắt buộc phải làm, thì Phật tử này cũng có thể, bảo con rể có thể làm được, nhưng mượn cái tuổi họ làm cho từ A đến Z, xong qua sang năm thì mình mới xin chuộc nhà về. Còn năm nay kể cả xong nhà rồi thì cũng lúc lễ cúng chấn trạch đó, cũng đứng cái tên của cái ông mượn tuổi đó luôn. Coi như mình là người đến thuê nhà ở thôi. Đấy, thế chưa chuộc về năm nay. Bình thường người ta chỉ không có đại tang á, tuổi xấu thì người ta chuộc ngay trong khi trong năm xong nhà, thì cuối năm làm, đầu năm làm, cuối năm xong á thì chuộc luôn trong cái ngày lễ khánh thành, cái ngày lễ cúng chấn trạch đó được. Nhưng mà nếu mà có đại tang á, như thế thì nên để sang một năm, sau một năm thì mới làm lễ chuộc. Đấy, lễ chuộc thì có hai hình thức. Một là hình thức gì? Là mình phải đi sang tận nhà người ta, có cái lễ sang tận nhà người ta làm lễ. Hai là có thể gì? Mình gửi cái lễ xong rồi ở nhà mình, lúc cúng chấn trạch trong nhờ các thầy làm lễ chuộc luôn cho ngay tại nhà mình được. Đấy, nó thế, đơn giản thế thôi các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ồ, để cái đồng hồ lên đây không có quá giờ thì không biết đâu mấy giờ rồi. Mỏi lưng chưa? Các Phật tử đói cơm chưa? Sáng đến đã ăn gì chưa? Nếu chưa ăn thì đi xuống bếp, ăn xong rồi lên nghe giảng tiếp. Thật mà. Sáng thấy lúc thầy lên vẫn thấy Phật tử tranh thủ xuống ăn, xuống bếp để ăn mì, ăn cái gì đó. Phật tử này hỏi: tên con là Vũ Thị Nhung. Số nhà vân vân. Gia đình con năm ngoái, ngày 17 tháng 4, bố chồng con mất. Năm nay, con trai thứ hai của con tên là .. đang học năm nhất ở trường Đại học Y Hà Nội. Cháu khỏe mạnh bình thường, mà không may, ăn trưa xong, cháu nằm ngủ và không dậy nữa, nên con không biết cháu đi vào giờ nào. Tức là bị đột tử đó. Con xin hỏi thầy, như vậy gia đình con có trùng tang không? Và con đang băn khoăn, cháu mất ở trường, liệu cháu có về được nhà không? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên xin thầy xin được chia buồn với Phật tử này và cả gia đình nhà Phật tử này. Và cũng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh và gia trì cho vong linh của ông cụ Phật tử này, cũng như là lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ và con trai của Phật tử này cũng sớm được siêu thoát về cảnh giới lành an vui. Qua câu hỏi của Phật tử thì có hỏi rằng như vậy có phải là trùng tang không? Theo cái quan niệm của dân gian chúng ta thì trong vòng 3 năm mà trong cái chi họ nhà mình có người mất trong vòng 3 năm, đó chính là trùng tang. Đấy, đấy là cái cách trùng tang người ta tính như thế nào. Đấy, cứ trong vòng 3 năm mà trong cái chi họ nhà mình á, từ 3 đời trở lại mà có người mất thì đó gọi là trùng tang. Tại trường hợp này không chỉ ở trong chi mà bố rồi con. Đấy. Thì đấy. Đây là gì? Trùng tang rồi. Nhưng còn cái việc hỏi là cháu nó mất như vậy, đột tử như vậy, có bây giờ có về được nhà hay không? Thì xin thưa các vị thầy cũng phải nói thật, thầy không phải là Phật, không phải là Bồ Tát, không phải là người có đại thần thông, không có thiên nhãn, không có tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, lậu tận thông, vân vân. Cho nên thầy cũng không thể nói bừa là cháu được về, không được về. Nếu thầy nói là cháu được về thì cũng là nói dối. Nếu thầy mà nói là cháu không được về thì cũng là vọng ngôn đó. Không có căn cứ vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, người phàm học đạo tu đạo như chúng ta, tất tần tật đều phải nương vào lời Đức Phật dạy, tức là nương vào nhân quả, vào giáo lý của Đức Phật đã tuyên đã thuyết, để mà tiếp nhân độ chúng, để mà làm phương tiện tu hành học đạo hoằng pháp gia hóa lợi sinh vậy. Cho nên cái câu Phật tử này hỏi là cháu nó có được về nhà hay không? Câu hỏi này đối với thầy, thầy xin không được trả lời là về được hay không về. Nhưng thầy có thể đưa ra lời khuyên cho Phật tử này, cứ y kinh y luật, y Phật sở chế, nương vào lời Đức Phật đã dạy ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, về nhất tâm mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nương vào công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, đem công đức ấy mà hồi hướng cho vong linh của con trai, của bố, của La Gia Tiên Cửu Hiển Thất Tổ vân vân, hồi hướng cho, y như trong kinh Đức Phật nói, người mà làm được cái việc phúc ấy thì người sống làm được 7 phần công đức thì người sống được gì? Được 6, còn người chết được gì? Được 1. Đem công đức ấy mà hồi hướng, mà cầu nguyện. Nếu mà không may vong linh người thân của mình chưa được siêu thoát, đang bị đọa lạc, thì có chư Phật, có chư Bồ Tát, có chư Hiển Thánh Tăng, có Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần gia trì cho. Có gì? Đặc biệt là có Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài sẽ gì? Tiếp dẫn và sẽ tế độ cho. Có Tôn giả Mục Kiền Liên, Ngài cũng sẽ gì? Sẽ trợ duyên tế độ cho. Cho nên cứ nhất tâm tin Phật, tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng công đức cho vong linh của ông cụ và vong linh của con trai. Thầy tin rằng chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát, mà được siêu thoát rồi thì sẽ được tăng phúc tăng thọ. Ở cõi nào đi chăng nữa cũng cần phải có phúc và có thọ các quý vị. Và điều đặc biệt là người sống chúng ta cũng được bình an vô sự. Cho nên xin thưa các quý vị, trường hợp này thầy xin có lời khuyên gọi là ngắn gọn là như thế. Phật tử này cứ về mà y kinh y Phật, y luật sở chế mà làm, mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, không có phải đi xem đi xỏ, không có phải đi cúng đi bái gì nhiều ở đâu làm gì, cứ kinh Địa Tạng mà tụng mà hồi hướng. Nếu có pháp hội như thế này, bố trí được thời gian đến thì làm, đã đến đây rồi thì làm cái lá sớ hoặc làm cái bài vị để cầu siêu cho các cụ, cho vong linh, cho những người đã khuất trong pháp hội Địa Tạng như thế này, để nương vào cái uy đức của gì, của chư tăng và của đại chúng, nương vào sức của chúng để hồi hướng cho nữa thì càng tuyệt vời vậy các quý vị. Phật tử đã hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh, trụ trì chủ Khai Nguyên. Con là Phạm Thị Quảng, hiệu Diệu Thanh, tuổi Canh Dần, hiện ở tại số nhà ở Đống Đa, Hà Nội. Có ghi địa chỉ đây nhưng mà thôi, tế nhị không đọc, nó dài quá. Con có việc về tâm linh, chuyển nơi thờ tự ở tầng 3 xuống tầng 1. Con xin tri ân công đức thầy ạ. Phật pháp thật nhiệm màu. Con xin trình bày ạ. Ngày 14 tháng 12 âm lịch năm Giáp Thìn, tức là năm ngoái, con đến chùa vào phòng bốc bát hương, gặp thầy tăng đưa tờ giấy viết lý do trên thầy tăng xem và nói: việc này không làm được, nếu làm sang năm sẽ gặp nhiều chuyện không tốt ạ. Con thất vọng, đi bộ ra bến xe về vẫn nung nấu ý nguyện. Liền ngày 16 có khóa tu Địa Tạng, con cầu xin ngôi Tam Bảo và đã được linh ứng, nên tờ trình câu hỏi của con đã được thầy xem xét. Và chỉ bảo cho sang tháng 2 thì thực hiện được. Và thầy còn cho lời động viên bảo mọi người vỗ tay. Thầy cũng không nhớ câu hỏi đó vì nhiều câu hỏi quá. Xin lỗi. Phật tử thôi cho mà chàng pháo tay tiếp đại khái là gì? Phật tử này có duyên hỏi lại được trả lời rồi. Nay thì hỏi lại đây. Tim con như muốn bật ra ngoài. Bây giờ xin các Phật tử cho mà chàng pháo tay nữa. Nhưng mà không bật tim ra ngoài nhá. Bật tim ra ngoài lăn quay ra đây thì chết tôi. Khổ. Con hoan hỉ vô cùng ạ. Kính bạch thầy. Việc này đối với con vô cùng hệ trọng về lâu dài cho lớp hậu duệ của dòng họ. Cổ xưa có cầu phúc ấm mà dày. Dòng họ nhà con bị ngược lại ạ. Mộ cụ ngũ đại không biết ở đâu và không có ngày rỗ. Bố chồng con đi hoạt động cách mạng là công an. Là công an hai mang, tức là hoạt động là gì? Tình báo đó, là tình báo. Những người này vất lắm nha. Những người mà bộ đội hay là công an chính quy mà thẳng thừng ở một bên thì còn sướng chán. Mà những người hoạt động trong lòng địch, như là mình nói nôm na là tình báo đó. Quân đội là tổng cục 2, còn an ninh là tổng cục 5 đó. Đôi khi xin thưa các quý vị, chúng ta xem cái phim Điệp Viên cái gì nhỉ? Điệp Viên cái gì mà có Trần Huyền Trang với cái Thương Tín đóng cái gì đấy chưa? Cái gì nhỉ? Cái phim gì mà tập cuối nó lại trả lại tên cho em đó? À, Biệt Động Sài Gòn, Biệt Động Sài Gòn. Chúng ta thấy không? Có khi phải đau lắm. Nhưng phải gì? Cầm súng, thậm chí ra lệnh bắn chết đồng chí, đồng đội của mình trước mặt. Đau lắm. Dày vò lắm. Nhưng vẫn phải làm. Vì tổ quốc thân yêu. Vì độc lập dân tộc. Vì muốn giải phóng cái ách áp bức nô lệ. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đem lại cái hòa bình cho dân tộc, cho lớp lớp con cháu chúng ta bây giờ chúng ta đang ngồi đây. Mà cha ông chúng ta phải hy sinh như thế đấy. Nay chúng ta mà không khéo á. Nghe những kẻ xấu xúi dục đoàn bảy mà đứng lên rồi này nọ kia mà làm ra cái cảnh nổi ra sáo thịt chiến tranh loạn lạc thì tội với tổ tiên của chúng ta, tội với cha ông chúng ta, tội với các bậc tiền bối chúng ta đã hy sinh xương máu vì quốc gia, vì đất nước, vì dân tộc này, vì chúng ta là đầu tiên đó các quý vị. Cho nên phải khéo. Thì lúc nãy cái thầy nói cái trường hợp mà lên giảng mà có cái kiểu chia rẽ dân tộc như thế là ông nào mà có cái kiểu chia rẽ dân tộc như thế chúng ta biết ngay là có vấn đề. Đấy. Cứ đem Phật giáo mà tách rời dân tộc là nguy rồi các quý vị. Trước sau thì cũng có vấn đề thôi. Đấy, Phật tử này nói là bố là hoạt động cách mạng là công an hai mang. Bị lộ, chúng đeo rọ đá thả xuống biển. Thì ác chưa? Thì lộ một cái nó cho vào rọ, nó cho đá và nó thả xuống biển. Chồng con đang đi làm chồng con đang đi làm là trụ cột thì bị đau mắt sau 5 tháng điều trị không khỏi và hỏng hẳn. Có hai người em cùng một cùng cha khác mẹ chạy tản cư, ốm cho vào nhà thờ phát diệm, không biết còn mất ra sao. Một người khác mẹ đang là kỹ sư nông nghiệp, chuẩn bị nhận chức phó ty nông nghiệp Quảng Ninh thì mất tích. Sau tìm thấy thi thể đã khô trên đồi cao sát biên giới Trung Quốc ạ. Kính bạch thầy, qua được nghe thầy giảng và pháp thoại, con cùng nhiều Phật tử cảm nhận được sự học rộng, hiểu nhiều, uyên bác so với tuổi đời của thầy rất nhiều. Này, lại các cụ, nhà cháu cũng 51 rồi đấy, trẻ gì nữa đâu. Không trẻ nữa, các vị nhìn thấy thầy thế này thôi, 51 tuổi rồi, không phải trẻ nữa đâu. Các cụ nhìn thế thôi, chắc hơn thầy 20-30 tuổi là cùng chứ bao nhiêu. Hoặc là hơn 50 tuổi chứ bao nhiêu, ghê. Hơn 20 tuổi chứ bao nhiêu. Trẻ thì không phải trẻ nữa, mà bảo là kiến thức uyên bác, học nhiều hiểu rộng thì nhà cháu không dám nhận đâu. Bình thường thôi, cũng như bao nhiêu vị sư bình thường khác, bao nhiêu người dân bình thường khác mà thôi. Lấy cái cần cù để bù vào thông minh, thế thôi. Chứ nhà cháu không dám nhận cái chức danh các Phật tử suy tôn là học rộng, hiểu nhiều, uyên bác gì này đâu. Học thì có thể là gì, rộng, nhưng hiểu thì không nhiều, bình thường. Uyên bác thì cũng không, cũng bình thường thôi. Phật tử viết tiếp. Cái gì này, nói gì mà ghê thế? Thầy là vị Phật sống thời mạt pháp này ạ. Ôi giời, cái này không được, càng không được luôn. Các Phật tử chúng ta không được suy tôn bừa bãi như thế. Chỉ có Phật mới là Phật thôi. Thầy Thịnh là một phàm phu tăng đích thực, là cao tăng còn chưa phải. Ở thánh tăng thì là càng không dám với tới, chứ đừng nói là Phật. Phật là vậy gì? Phúc trí nhị nghiêm. Các vị nhìn thấy có phúc không? Thầy có phúc không? Không, có chút xíu thôi. Trí có không? Không, cũng không, chút xíu thôi. Chút xíu thôi, gọi là mèo mả gà đồng, chút xíu, biết chút xíu thôi. So với chư Phật Bồ Tát thì chưa bằng cái đầu móng tay của các ngài, các quý vị ạ. Phật thì phải gì? Công đức, phúc đức, trí tuệ, có đầy đủ gì? Sáu thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, lậu túc mệnh thông và lậu tận thông. Ông Thịnh có thông nào chưa? Chả có cái thông quái nào cả các quý vị. Chưa được cái thông nào, làm sao gọi là Phật? Các quý vị làm dựng cái từ là Phật sống. Cho nên vừa qua Việt Nam chúng ta mới có gì? Rất nhiều người dân, rất nhiều Phật tử suy tôn một gì? Một vị thầy cũng chẳng phải là thầy. Họ nói là họ không phải là sư. Họ tự nói họ không phải là sư. Họ không phải là người xuất gia. Nhưng mà mạng xã hội và nhiều người dân, thậm chí có nhiều Phật tử suy tôn họ là Phật sống. Cho nên nó mới xảy ra cái chuyện là gì? Ông Phật ở trên mạng xã hội ở Việt Nam chúng ta trong suốt cả gần một năm nay là như thế. Nó làm xáo trộn cả gì? Cả rất rất nhiều những cái niềm tin vào tôn giáo, vào cái đạo Phật truyền thống của Việt Nam chúng ta 2000 năm nay, hơn 2000 năm nay các quý vị. Đấy. Còn bây giờ thì cái Phật sống mà nhiều người suy tôn nó như thế nào, bây giờ chúng ta lên mạng là biết hết mà. Biết hết họ phải là Phật hay không. Chứ còn thầy thì thầy không nói họ là Phật hay là ma hay là gì, thầy không nói. Thôi mình là người tu, mình cứ tu cho bản thân mình, chứ mình không đi soi mói chuyện của người khác là gì kệ. Nhưng mà đấy, qua đây thầy cũng nhắc các Phật tử gì, đừng có bao giờ suy tôn tôi là Phật hay là ngang với Phật. Đừng bao giờ nói là thầy là Bồ Tát hay là ngang với Bồ Tát. Thầy chỉ là một phàm phu tăng bình thường thôi các quý vị. Rồi đọc tiếp. Con vô cùng hoan hỷ là đã biết và đến được chùa để được dự những buổi pháp hội như ngọn hải đăng soi rọi cho sự vô minh của con. Các Phật tử đến chùa mà thấy nghe pháp và tu tập tụng kinh, Địa Tạng tụng kinh phổ môn, niệm Phật thấy hoan hỷ, thấy an lạc, thấy những bài pháp của các thầy, thấy những lời kinh tiếng kệ của đại chúng cộng tu với chúng ta mà thấy an lạc, thấy như ngọn hải đăng xoay đường chỉ lối, thấy như thấy phá đi cái sự vô minh trong tâm mình thì đó là được. Câu này thì được 10 điểm. Tốt. Về phần gia đình, con hiện có 3 con trai. Con trai cả sinh năm 1970 do bị nghiệp nặng, như bị hành uống rượu không ăn mấy ngày và say quậy, không say thì hiền, say thì quậy mà không say thì hiền. Người thứ hai sinh năm 72 có đi lễ theo bản hội. Người thứ ba sinh năm 1977 hướng thiện cùng bạn hữu đi thiện nguyện ở các trường học ở nơi vùng cao như Hà Giang, Yên Bái, vân vân. Về việc lý do chuyển nơi tầng 3 chật và trên cao không tiện nhiều cho quan ạ, kính bạch thầy, bằng tâm Bồ Tát thương chúng sinh, nhà con phúc mỏng nghiệp dày, của để dành là đàn con cháu, kính xin thầy thương và chỉ bảo để nơi thờ tự được an vị, con sớm tối hương khói báo hiếu sám hối sau nhiều năm vô minh, và con kính thỉnh nhà chùa làm lễ cho ạ, để cho mọi người được hoan hỷ vì con là dâu trưởng, hiện là người thờ cúng duy nhất cho người bố chồng liệt sĩ đang có tên ở bia tưởng niệm, chỉ thắp hương theo ngày ghi nhớ tấm bằng con. Tấm bằng ở tấm bằng tới ghi tấm bằng ghi ân công đức đó. Con tuổi Canh Dần, nếu chuyển tầng 1 con sẽ bị cửa sổ hướng ban bắc, hướng lễ nam, nhìn ra cửa qua lại thầy xem và cách thực hiện từ đầu chuẩn bị những gì, con xin tri ân công đức thầy ạ. Kính bạch thầy, con vô cùng tủi hổ về sự vô minh nghiệp nặng, nhiều năm không được hướng về Phật pháp. Nay con được chuyển đến, nay con được duyên đến chùa, con cúi đầu thập phương chư Phật, hồng ân tam bảo và thượng tọa tri ân gia hộ cho dòng họ Nguyễn công nhà con để nhẹ nghiệp tăng phúc ạ. Con kính mong được sự chỉ bảo của thầy ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Thầy cho phép gia đình con xin thu xếp phương tiện ạ. Con số điện thoại đây. Khéo mồm như thế từ chối làm sao được chứ. Khéo mồm ấy thì cũng không hẳn. Điều quan trọng ấy là Phật tử này nói gì? Có ông chồng hoặc bố chứ nhỉ, bố chồng, có bố chồng, xin lỗi, có bố chồng hoạt động cách mạng mà bị gì, bị quân giặc nó phát hiện ra mà nó gì, nó giết bằng cách cho vào rọ, thả đá và vứt xuống sông không tìm thấy xác, vì quốc gia, vì dân tộc, vì đất nước mà hy sinh như vậy. Thầy là một vị sư, là một người xuất gia, nhưng cũng nhờ vào một phần hy sinh xương máu của thân phụ của Phật tử này và của rất nhiều các gì, các cụ, các bậc tiền bối, cha ông của các Phật tử chúng ta có trong hội trường này cũng như khắp các nơi trên đất nước Việt Nam chúng ta, thì thầy mới được sinh ra, mới được an thân, mới được xuất gia, mới được học đạo như thế này. Cho nên trường hợp này, thôi có số điện thoại đây rồi, thì Phật tử này cũng ở ngay ở dưới Đống Đa Hà Nội. Thế thì mấy hôm nữa thôi thầy đi công tác ở dưới Hà Nội, đi xuống quán xứ, thầy sẽ dành thời gian đặc biệt, thầy sẽ đích thân, thầy sẽ đến gia đình nhà này, thầy xem chỗ thờ phụng cây cống làm sao để cho nó gia đình Phật tử này yên tâm nhé. Số điện đây rồi, tí nữa thầy sẽ, riêng trường hợp này thầy sẽ đích thân đến, trước hết là để thắp nén hương cho bố của Phật tử này, những người anh hùng thầm lặng hy sinh vì quốc gia, dân tộc, đất nước, hy sinh xương máu của mình để cho đất nước được thái bình thịnh trị như ngày hôm nay. Đấy là trách nhiệm của thầy. Thầy sẽ đến, Phật tử yên tâm, tôi không cần phải cần trả lời gì nữa. Thầy sẽ tự liên hệ, số điện thoại đây rồi. Tí nữa thầy sẽ cầm để cất, và hôm nào đi Hà Nội thầy hứa là sớm nhất tới đây, thầy đi Hà Nội thầy sẽ liên hệ và trực tiếp thầy liên hệ. Bây giờ Phật tử này không phải liên hệ với thầy, mà thầy phải liên hệ với Phật tử này. Phật tử này cũng không phải đem xe đón thầy, mà tự thầy sẽ đi đến tận nơi. Nha, tri ân và báo ân với công đức công lao của các cụ đã hy sinh vì đất nước. Và thầy cũng thầm cầu nguyện Tam Bảo Thủy Từ chứng minh gia hộ cho thân phụ của Phật tử này cùng với lịch đại gia tiên cửu huyền Phật thất tổ của Phật tử này, cũng như tất cả gia tiên cửu huyền của các Phật tử chúng ta trong hội trường này, cũng như thập phương những người cha ông của chúng ta có công vì quốc gia dân tộc đất nước mà hy sinh xương máu nằm xuống ở đất mẹ Việt Nam hình chữ S thân yêu này, thì đều cầu nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho anh linh của các cụ, các ông, các bác sớm được sinh về cõi Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, hoặc sinh cõi trời, hoặc sinh cõi người. Nếu ở lại cõi nhân gian thì cũng là gì? Là những vị thánh linh, những vị thần linh, những vị anh hùng của dân tộc để phù hộ độ trì cho đất nước, cho con, cho cháu, con dân cháu Việt của chúng ta được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và phát triển. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là Trần Văn Tích ở Ba Vì, Hà Nội, kính bạch thầy. Gia đình con cách đây 10 năm bị thất lạc mộ của các cụ, xong gia đình chúng con đi tìm và cũng đào nhiều chỗ không biết có đúng mộ của các cụ nhà mình hay sai, rồi quy tập vào mộ một chỗ. Từ khi làm mộ xong, gia đình con lục đục đảo lộn, các con trước đây ngoan học tốt, bây giờ cháu không chịu làm gì, chơi bời, còn một cháu bây giờ có con rồi cứ đòi bỏ vợ con. Từ ngày làm mộ cho các cụ xong, cứ cả họ, cả nhánh họ nhà con lần lượt ra đi, mất 8 người, cả già cả trẻ, con chả biết đúng sai từ đâu, con phải làm sao? Con bạch thầy chỉ giảng cho con được biết, con xin tri ân công đức của thầy. Đấy, nhiều dòng họ, nhiều gia đình mất mồ mất mả, cứ đi nghe người này người nói chỉ, không biết đúng sai là cứ mang về thờ, hoặc là đi nghe ông thầy cúng, thầy bói, thầy phù thủy gì đó phán, thế là đem về thờ, đào về để thỉnh về để thờ ở trong khu lăng mộ của dòng họ nhà mình. Các cụ ngày xưa nói thì làm đúng thì công đức vô lượng, mà làm sai á thì các cụ nói là gì? Mồ cha không khóc là đi khóc đống gì? Đống mối. Cho nên cái việc mồ mả của các cụ tổ tiên, xin thưa các vị, mình biết đúng, biết chuẩn thì mới làm, mà không đúng, không chuẩn thì thôi. Mất mộ rồi thì thôi, mình cứ gọi là thờ kính, làm cái bài vị, hoặc là cái này làm cái thì làm cái bài vị là được rồi, hoặc là mình thờ kính ở trong thì trong tâm trong lòng thôi. Ngày dỗ ngày Tết nhớ thì cúng riêng, không nhớ thì cúng chung vào một cái dỗ nào đó. Biết tên các cụ thì khấn tên các cụ, coi như làm thêm bát thêm đũa cúng vào ngày đó, thành tâm thế là được. Còn cứ đi nghe bừa là cũng khó lắm đấy, khó lắm. Đi rước về mà không may mà gì, đào phải mồ mả nhà người khác, đem về để trong cái khuôn viên mồ mả của chi họ, dòng họ nhà mình mà thờ. Đấy, mà gặp vào cái trường hợp mà họ biết báo ân, biết cảm ơn á, thì gia đình dòng họ lại tốt. Mà gặp cái trường hợp họ đang ở nơi đó nó yên rồi, người ta không muốn đi, mình tự nhiên là đến cuốc, đến đào, đến bê người ta đến nhà mình ở. Thế là gì? Họ không hoan hỉ, thế là gì? Xảy ra chuyện này chuyện nọ chuyện kia có gì đâu. Cho nên cái việc mồ mả đất cát, mồ mả tổ tiên làm cái gì, làm các vị cũng phải nhớ là gì? Thôi mình chưa phải là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng A-la-hán, chưa ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì thôi cứ theo các cụ mà làm. Thầy nói với chúng ta, nói đi nói lại, cứ theo các cụ mà làm. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Biết rõ thì làm, không biết rõ thì thôi. Thành kính ở trong lòng. Thà rằng mình có như là hơi hướng một chút là gì? Là bất hiếu với các cụ một chút, không đi tìm. Thì mình có thần thông đâu mà tìm, mình biết đâu mà tìm. Tìm nó không đúng, không chuẩn thì lại làm sai thêm. Cho nên thôi thờ kính các cụ trong lòng. Mà tốt nhất là gì? Người theo Phật giáo chúng ta, đệ tử theo Phật chúng ta thì cứ kinh Địa Tạng mà tụng, mà cầu siêu, hồi hướng cầu siêu cho các cụ như trong kinh Địa Tạng nói á. Thậm chí là gì, không chỉ một đời, hai đời, ba đời, năm đời, bảy đời, mà gì, nhiều đời, nhiều kiếp. Chúng ta đem công đức tụng kinh đó để hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, ba thúc huynh đội, ba thúc huynh đệ, cô di tỷ mội, á thân lý tích, đẳng chương hồn nữa mà. Đem hồi hướng hết cho các cụ như thế. Nhiều đời, nhiều kiếp, nếu mà các cụ gì mà chưa được siêu thoát thì nguyện Tam Bảo ra chỉ Bồ Tát Địa Tạng Ngài tiếp dẫn cho, cứu độ cho. Đấy, cứ thế mà tu, làm thế được thì tốt. Còn cái trường hợp này làm như thế rồi đúng sai phải trái như thế nào, Phật tử nào đó là cũng không biết. Từ khi quy tụ cái mộ đó vào một cái thì gia đình lục đục, con cái vân vân, giống như trong câu hỏi nói rồi, thì thôi. Thì bây giờ thì thầy nghĩ rằng làm thì cũng đã làm rồi. Bây giờ mình cũng không thể bảo là sai mà đem bỏ ra ngoài được. Tôi đã làm rồi thì cứ thành tâm về phát nguyện kiến lập đàn tràng ở tại nhà, mà phát nguyện tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày. Phải trường hợp này nên lập đàn mà tụng kinh. Trong cái chi họ mấy anh em, chị em mà có niềm tin và Tam Bảo thì sáng tối hai thời tụng kinh, nếu mà 21 ngày thì phải sáng chiều tối. Sáng tụng quyển thượng, chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ, trong vòng 21 ngày nên làm như thế. Đem công đức cái tụng kinh mà hồi hướng. Phật tử này ở Ba Vì đấy, thì có sư ông Hạnh, là có sư ông Đạo ở trên đấy, hay có sư ông, có các sư cô ở trên gần đấy. Ở đây là nói là ở ấy mà, ở Ba Trại mà, Ba Trại là có sư ông Hạnh đấy rồi, Ba Trại có chùa rồi. Tốt nhất thì ra chùa Văn Lai đấy, lập đàn ở ngoài chùa đó để cầu siêu cho các cụ và cho cả cái vong đó đi, thì nhờ các sư khai đàn và tụng kinh, các Phật tử tụng kinh cho. Trực tiếp làm cái việc đó 21 ngày. Ngày đầu tiên khai đàn thì có điều kiện để làm, lấy 1-2-3 mâm cơm chay, một mâm cúng Phật, một mâm cúng tổ, mâm cúng các cụ gia tiên. Còn nếu không có điều kiện làm 3 mâm cơm chay thì chút thanh bông hoa quả thành tâm là cũng được. Đó, như thế. Thì làm được như thế đi cho nó về tâm linh, cho nó yên tâm, nương vào cái đức của Tam Bảo, và cái sức của chư tăng và đại chúng trợ duyên cho, thì nó sẽ tốt vậy. Các Phật tử chúng ta vướng mắc về vấn đề tâm linh, các thứ đó thì chúng ta cũng có thể gì, nhất tâm để thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, để hồi hướng cầu siêu cho những người đã khuất và cầu an cho những người còn sống, rất là tốt vậy. Hay kể cả thầy nói những người bị bệnh tật, yếu đau, những cái căn bệnh nó quái ác mà các bác sĩ, đại đa số bác sĩ ở thế giới này còn chưa chữa được, là căn bệnh ung thư. Chữa bác sĩ rồi mà không đỡ, hoặc là đỡ nhưng không khỏi, thì các vị vẫn có thể chữa tiếp. Nhưng thay vào đó thì phát nguyện ăn chay, tụng kinh Địa Tạng và lễ Phật y học, hoặc là một lòng niệm Phật nữa. Cộng thêm mà đang có gì, năm nay hơn năm nay là có cái bài thuốc dân gian đó, uống củ bạc hà và lá đu đủ đó, nó trợ duyên cho nhiều người khỏi bệnh lắm. Đấy, cái đấy là trợ duyên. Nhưng mà giữa thuốc và thang kết hợp với nhau. Đấy, thì hôm qua thầy đã bảo các sư ông sư cô thì thỉnh thuốc về rồi, thỉnh củ bạc hà về rồi. Về hôm qua có vừa về có mấy Phật tử cứ xin ngay, chưa làm lễ. Thầy bảo phải làm lễ xong đấy. Vì thuốc cứ mang về một cái thì thầy lại bảo các sư ông sư cô phải ra làm lễ đã, cầu nguyện sự gia trì chư Phật Bồ Tát, chư hiển thánh tăng thiên long bát bộ pháp thiện thần gia trì cho. Đó. Có nghĩa là gì? Uống thuốc kết hợp cả với gì? Tâm linh, đức tin, niềm tin, tôn giáo và đó nữa. Và khi uống thuốc cho nên thầy mới bảo phải ăn chay trường. Ăn chay trường và niệm Phật, tụng kinh được là cái tốt, mà không tụng kinh được thì chịu khó niệm Phật để cho tiêu trừ cái nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng của mình từ nhiều đời nhiều kiếp đi. Cộng thêm uống thuốc nữa thì nó mới nhanh khỏi, nó mới được khỏi, mà không khỏi thì có thể là mệnh mà hết thì ra đi nhẹ nhàng, không bị đau đớn hoặc là đỡ bị đau đớn, vân vân. Mới cách đây mấy hôm, hôm Tết, có một cái câu chuyện nó cũng ly kỳ thế này. Bố vợ của một bác giám đốc ở trên cơ quan ở trên huyện Ba Vì. Rồi cái này nó tế nhị, thầy không nói trực tiếp đang làm gì ở đâu. Biết là bố vợ của một bác giám đốc ở trên huyện Ba Vì cũng hay đến chùa, cũng thân thiết với thầy. Thì ông cụ ông ấy ốm, bị bệnh ung thư. Đi viện bác ấy cũng làm, cũng quen rất nhiều các bác sĩ, rồi kể cả Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế là bác Thuấn, cũng trực tiếp là chẩn trị và chữa bệnh cho người, chữa bệnh các thứ rồi. Nhưng mà cảm thấy không cứu được, mấy hôm gần Tết thì thở oxy để cho về nhà, và xác định là về nhà thì sống được vài tiếng, 24 tiếng đồng hồ trở lại chắc đi thôi. Theo kinh nghiệm của bác sĩ thì như thế. Nhưng vì từ hôm trong Tết đến ra Tết cũng vẫn thế, các Phật tử đến trợ niệm cho vẫn không đi. Qua Tết rồi đến phải đến qua mùng 10 Tết gì rồi hay sao ấy, thì nhớ là không rõ ngày, nhưng khoảng tầm đấy. Thì bác ấy đi xuống đây lễ Phật. Thế xin với thầy là thôi, xin thầy là hồi hướng cho nhạc phụ ở nhà con, tức là bố vợ ấy. Thầy hồi hướng cho, nếu mà ông mà mệnh mà hết thì ông về với Phật. Và ông chỉ muốn về với Phật thôi. Lúc còn sống ông chỉ muốn về với Phật thôi. Ông không muốn về với gia tiên, ông về với Phật cơ. Không muốn về với gia tiên có nghĩa là không muốn tái sinh nữa. Và ông cụ niệm Phật, cũng là cán bộ cách mạng nhà nước nghỉ hưu đấy nhá. Thì sao đây giác ngộ, nghe Phật Pháp là giác ngộ một cái là chí niệm Phật và chí muốn về với Phật. Không muốn về với gia tiên. Dặn con, dặn cái là gì? Chết là phải làm chay, phải thế này thế nọ kia, đủ thứ. Đó. Xong rồi thầy cũng bảo là cái này cũng khó, con cái thì toàn là cán bộ công chức nhà nước, khó lắm. Nếu bảo con cháu nó ăn chay hết, dòng họ ăn chay hết thì nó cả một vấn đề. Mà ở trên Ba Vì thì không phải là xã nào, thôn nào cũng đã mộ đạo hết đâu. Nó khó. Thì khi mà cụ còn khỏe khỏe cũng đưa tận xuống đây, cả nhà xuống đây nói với thầy, thầy cũng giải quyết cái vấn đề đó cho ông cụ, đỡ phải lo. Cụ bảo là thôi cụ ăn chay là được, còn con cháu nó như thế nào thì cũng tùy duyên, miễn là nó đừng sát sinh là được. Còn nó ra chợ nó mua tam tịnh nhục, nó họ hàng bạn bè của các cụ nó ngày trong hoạt động cách mạng, bạn khắp Bắc Trung Nam, con cái nó cũng làm to, giám đốc nó có quyền lực, nó to, quan hệ từ trung ương, từ thủ tướng, từ phó thủ tướng, từ bộ trưởng trở xuống như thế cơ mà. Thế bây giờ người ta đến phúng viếng chẳng hạn, mà bây giờ bạn bè có cụ đi xa về mà Bắc Trung Nam hoạt động cách mạng với nhau ngày xưa, nghe tin cụ mất nó đến, nó từ trong miền Nam bạn bè ra, chẳng nghe con cháu nó cho ăn rau luộc, rau xào, rau nấu canh làm sao được. Đấy, mình cũng phải nghĩ cho con, cho cái mình. Mình không phải cứ mình một mình ý mình là được. Thầy nói với cụ như thế. Thì thôi cụ cứ hoan hỉ đi, cụ cứ nhất tâm cụ niệm Phật, cụ về với Phật là được. Loanh quanh là gì, nhìn con nhìn cháu tổ chức đám ma đám chay làm gì cho nó phiền não ra. Lúc cụ còn khỏe xuống đây trong năm thì thầy khuyên như thế. Cụ niệm Phật làm sao đó mà cụ vừa, thậm chí cụ chưa đứt hơi thở mà thì Phật đã đến cười tươi trước mặt cụ mà là lành thay thiện nam tử. Ông thì nghe Phật Pháp, ông cái tin tưởng vào lời Phật Thích Ca dạy, tin tưởng vào lời các thầy giáo hóa, ông chịu khó tin sâu nguyện thiết niệm danh hiệu ta, nay mệnh của ông đã hết, thân ông không còn nữa, thì ta đến rước ông đi, cụ phải niệm Phật đến cái đạt cái cảnh giới như thế. Chứ còn là niệm Phật mà bảo là chết rồi còn ở lại thì chờ 7 ngày hay 49 ngày mới đi thì đấy là niệm Phật gì? Vẫn chưa đạt được cái cảnh giới gọi là muốn đi lúc nào thì đi. Tức tâm thị Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, chưa đạt được cảnh giới đó, chưa phải là niệm Phật thuần thục thuần thành. Đó. Cho nên bảo cụ vậy niệm Phật làm sao đó, buông hết đi. Thế sau khi nghe thầy khuyên thì cụ hoan hỉ bảo vâng, thế thì thầy nói như thế, chỉ cần một lời thầy nói thôi, con sẽ về sẽ cứ như thế con làm. Thầy bảo là cho các con nó tổ chức đám ma tam tịnh nhục thì thôi con không chấp nữa, con về con cứ niệm Phật. Thầy bảo con niệm Phật để đi, con về con niệm Phật, cố làm sao để cho con đi được như lời thầy dặn. Thế là về niệm Phật từ ngày đấy. Thế vừa qua thì bệnh nó tái lại thì con cháu cũng thương nhất tâm cho đi viện cứu. Nhờ cả thứ trưởng Bộ Y tế cho bác Thuấn rồi giám đốc bệnh viện này, bệnh viện nọ, viện kia cứu chữa nhưng bác sĩ cũng bó tay lắc đầu rồi. Tiêm truyền nó không vào được nữa rồi thì thôi cho cụ về. Thế cụ về thì cứ nghĩ là về khoảng 24 tiếng đồng hồ bỏ ấy ra thì đi thôi. Nhưng niệm Phật đến mấy ngày cũng vẫn thở oxy như thế. Niệm qua Tết cũng vẫn thở oxy. Và đến cả chục ngày cũng vẫn thở oxy. Thế bắt đầu thấy thương cụ quá thì xuống hỏi thầy. Thế bảo thôi nếu mà vậy thì cụ như thế thành kiểu như thực vật không biết gì nữa. Thế thì bảo là thôi đi về nói nhỏ vào tai cụ ấy. Thầy bảo bác giám đốc về nói nhỏ vào tai cụ là con cái đã xuống gặp thầy Thịnh rồi. Thầy khuyên rằng thôi cụ cứ nhất tâm niệm Phật, mệnh mà còn thì cụ khỏe mạnh trở lại, sống với con với cháu thêm 5-10 năm nữa cho con cháu làm chỗ dựa. Thầy bảo là mệnh mà hết thì cụ ra đi nhẹ nhàng buông đi để về với Phật, đừng có lưu luyến cái gì cả. Thế là thầy bảo dặn như thế đấy, về bác cứ hó vào cái tai, vào hó miệng sát vào tai của cụ nói vì cụ nằm bất động rồi, thở oxy rồi. Thế là về làm y như thế. Thế thầy bảo thôi đi tên tuổi địa chỉ ra thầy cũng trợ duyên cho các sư tụng kinh cũng hồi hướng cho cụ nữa. Thế vì cụ lúc còn sống cụ rất có niềm tin vào Tam Bảo, đặc biệt cụ rất tin vào thầy, bảo là thầy Thịnh bảo thế nào thì làm như thế, nhất nhất cứ thế theo thầy Thịnh mà làm. Đấy. Thế là sau đó thì đến ngày hôm sau thì tôi mới nhắn tin, tôi hỏi bác giám đốc là thế cụ thế nào rồi, sức khỏe cụ ra sao. Thế bác bảo may quá thầy ạ, về con làm như lời thầy dặn thì con ấy một cái thì thấy cụ cứ dần dần tỉnh, hồng người nó hồng hào lại và các thứ. Thì sáng nay thế cụ nhà con tỉnh nói thều thào được rồi. Thế là bắn đi khoảng một tuần sau, hôm thầy lên chùa tản viên xong rồi thầy mới nhớ, thầy mới gọi điện cho bác giám đốc để hỏi là cụ sao rồi. Ôi thầy ơi, đúng là trên đời này chắc chỉ có thầy Thịnh mới làm được điều đấy thôi chứ. Thầy bảo làm sao bác? Bác bảo đúng là Phật pháp nhiệm màu. Mấy bác sĩ giám đốc bệnh viện, thứ trưởng Bộ Y tế lắc đầu bảo là cái này chỉ có Phật pháp thôi, chứ còn anh em y học chúng tôi thì bó tay. Khi mà ông cụ thì khoảng tuần sau, hơn tuần sau thì cụ lại khỏe lại bình thường. Bác cụ với gì giờ cụ khỏe mạnh, đi bộ ở trong sân bình thường, trong nhà sân bình thường. Đấy, Phật pháp á, nhiều những cái điều vi diệu lắm các quý vị. Cho nên Ấn Tổ Đại Sư mới dạy gì, có một phần thành kính là được một phần công đức, có 10 phần thành kính là được 10 phần công đức, có 100.000 phần thành kính là được 100.000 phần công đức, là như thế. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta học Phật có niềm tin, có đức tin, có lòng tin, nhưng không được mê tín dị đoan. Tin để mà tu, tin nhân, tin quả, tin thiện ác báo ứng để mà đoạt ác tu thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ, vân vân. Chứ không phải là tin một cách là gì, mù quáng á. Đấy. Có người lên gặp thầy này chứ, Hôm rồi, ngay hôm rồi này này. Ôi thầy ơi, thầy đây rồi, có phải thầy Thịnh không? Bảo thầy ơi, thầy đây rồi. Nhưng mà lại còn chốt một câu, có phải thầy Thịnh không? Thầy bảo không, tôi là em thầy Thịnh. Thế là cứ ngó bảo, không, thầy là thầy Thịnh mà. Thế thầy lại trêu bảo, không, tôi là em thầy Thịnh. Thế bảo, thế sao thầy giống thầy Thịnh thế? Ôi sinh đôi mà, anh em sinh đôi. Thế bảo là, ôi giời sinh đôi mà giống thế à? Trên đời này lại sao là có người sinh đôi mà giống thế? Xong lại cứ, nhưng mà con thấy, hình như thầy là thầy Thịnh thì phải. Mình lại trêu bảo, không, tôi là em thầy Thịnh. Lắm khi thầy cũng hài hài phết các vị ạ. Dạ. Vì các bạn, ôi thầy Thịnh đây rồi. Ôi thầy Thịnh đây rồi, thế mà lại còn hỏi, thầy có phải là thầy Thịnh không? Có nghĩa là gì? Mình vẫn còn nghi ngờ vào cái con mắt, cái thấy, cái nghe, cái biết của mình, cho nên thầy đừng trêu cho. Lại rằng, thầy có biết không? Sao thầy nói một tí rồi, thầy có biết không? Con mê thầy vô cùng. Mê thầy là mê thầy gì? Con mê thầy giảng vô cùng. Khổ. Nhà Phật chúng ta ấy, cái từ mê ấy, có nghĩa là mê gì? Mê muội. Tin một cách gì? Mù quáng. Tin không có trí tuệ. Tin không có sự nhận định, không có sự phân biệt, không có trí tuệ thì gọi là gì? Mê tín. Tin như thế gọi là mê tín. Cho nên á, có người lên nói là gì? Con mê thầy Thịnh giảng pháp lắm. Ấy thì không phải là con gì, con thích nghe thầy giảng pháp, hay là con nghe thầy giảng pháp con rất hoan hỉ, hay là con rất vui, con rất thích nghe thầy giảng pháp, vân vân gì gì đó. Ai thì nói con mê thầy lắm, thế thì hay là mê nghe pháp của thầy lắm. Con mê pháp của thầy lắm. Ở thế gian đó thì chúng ta cho cái từ mê đó là gì? Ví dụ như là mình gọi là mê ly. Mê ly là gì? Từ mê ly là mình có thể thích một cái gì đó, trong lòng mình rất 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 thích một cái gì đó, gọi là cái gì? Cái từ gì? Tự nhiên nhất thời không nghĩ ra. Mê gì nhỉ? Sao tự nhiên đầu óc tự nhiên nói cái từ thế gian, xin lỗi các vị sống lâu ở trong chùa rồi, cho nên cái từ thế gian nhiều khi nó ít vốn từ. Mê gì? Ví dụ mình thích một là ca sĩ hay là một diễn viên nào đó, gọi là gì nhỉ? Mê gì? Hả? Mê gì? Không. Nó đại khái là cái từ nó kiểu như thế. Nó kiểu như thần tượng ấy. Thần tượng, nhưng mà cái từ mê ấy, cái từ mê, mê nó phải ghép cái gì đó. Hả? Có ai có cái từ đấy không? Lên đây trình bày xem nào. Mê gì nhỉ? Có không? Có từ đó hay không? Đấy, khổ lâu ngày không nhiều cái danh từ thế gian là không ngày đến là nó cũng quên đấy. Thiếu vốn từ đấy các vị, đấy gọi là thiếu vốn từ. Trong lòng thì vẫn hiểu nhưng mà thiếu vốn từ, chưa tìm được cái từ gì ra để mà nói. Có ai có cái từ đấy không? Lên đây nói hộ xem nào. Xung phong đi. Đi, ai lên đây tí làm ơn mọi người cho một tràng vỗ tay nè. Tưởng cái tràng vỗ tay ai tiến bộ lên đây. Cho một cái từ nào ở thế gian nó kiểu mê gì nhỉ? Thôi, xấu hổ thì thôi vậy, bỏ qua cái từ đó đi. Mà thôi, thời gian cũng hết mất rồi. 12 giờ kém mất rồi, còn mấy câu hỏi này, còn khá nhiều câu hỏi thôi, để mai trả lời tiếp.